Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng với Phật tử nhiều đạo tràng hôm nay thân mến. Ngày hôm nay là ngày tu niệm Phật, một ngày an lạc của đạo tràng ở chùa Giác Châu của chúng ta. Thì hôm nay trước tiên Phật tử có gì hỏi sư không? Ai có gì hỏi không? Hỏi trả lời, hỏi sư cũng nói luôn. Ăn gian quá hả? Sư nói trước hả? Sư nói trước không có đường để hỏi hả? Còn sư nói sao không có đường để hỏi hả? Như Đạo Phật thì đầu năm mới gặp Phật tử chúng ta, thì sư cũng chúc Phật tử năm Quý Tỵ mới, thắng lợi mới sao? Tiến đi trên con đường mới và cố gắng tinh tập tu cho tăng mà càng ngày càng mới thêm ha, để phúc lạc được an vui trong cuộc sống hiện tại, làm ăn phát tài ha, gia đình hạnh phúc, tâm hồn được an lạc trong chánh niệm Phật A Di Đà, để cuối đời Phật tử chúng ta đồng vãng sanh cực lạc giải thoát tất ha. Nam mô Đạo Phật qua hỷ ha. Thì năm mới chúng ta cố gắng tinh tấn lo tu, này năm nay năm con rắn phải không? Năm con rắn là cái năm gọi là đầy một cái gọi là gì, là sáng suốt và thông minh, mạnh mẽ và tiến lên. Vì con rắn nó đi tới nhưng không tụt lùi ha. Từ nó nói đi đập đường gặp con rắn chạy ngang đó, như con rùa chạy ngang đó, hai con gặp nhau là đưa chúng ta những quan điểm khác nhau. Ông bà xưa thì nói rằng gặp rắn thì đi, gặp quy thì về, gặp rùa thì trở lại đi, đừng có tiến tới là gặp tai nạn đó, mà gặp rắn thì đi, gặp rắn có tiến tới không sao cả, ra gặp rắn là hên. Năm nay con rắn là năm tốt rồi, không như vậy. Thật ra tiến tới, nên như vậy tự thấy rắn nó bò đi tới, nào bây giờ nó ít sụt lùi lắm, phải không? Nó quăng, nó dọt tới, quăng, nó phóng tới không à? Chứ không bao giờ là nó tụt lùi. Cho nên rắn là tự tin cho một sự thông minh, một sự dạng dĩ, một sự khéo léo. Ra trong các loài thú cầm đó, con rắn là loài linh thiêng nhất, nó có đầu rất là thông minh. Nên như vậy, cho nên rắn được người xưa và đa quan niệm và cho nó một cái danh hiệu là một loài rắn, một loài thông minh. Như vậy thì năm nay năm con rắn, thì Phật tử chúng ta ráng cố gắng ha, phát triển cái trí tuệ của chúng ta trên cuộc sống đời thường, để mà vượt qua những cái chướng duyên, những nghiệp của mình và cuộc sống của chính mình, để tiến lên trên cái đường tu giải thoát. Vì trên cái đường tu để giải thoát của chúng ta thì Đức Phật dạy là phải tịnh tam nghiệp lại thì mới được giải thoát. Mà tam nghiệp chúng ta chưa được tịnh á, thì khó mà giải thoát được. Cho nên nhiều khi chúng ta vẫn có tu nhưng mà tam nghiệp chưa thanh tịnh, mà chúng ta chỉ được chứ một chút phước lành, một chút công đức nào đó, thì kiếp sau chúng ta vẫn bị luân hồi và sanh tử, nhưng mà được ở cảnh giới ăn vui, chứ không có đọa ở cảnh giới đau khổ nhờ chúng ta tạo nhiều công đức phước lành lớn ha. Nhưng mà vì tăng nghiệp chưa được thanh tịnh hoàn toàn, cho nên chưa giải thoát được. Cho nên có câu thường nói rằng là tăng nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương ha. Tăng nghiệp và thanh tịnh đồng cho tâm Phật mà giảng Tây Phương cực lạc giải thoát. Cho nên trước khi mà về cực lạc á, về tăng nghiệp và thanh tịnh trước thì chúng ta mới về cực lạc được. Chứ mà tăng nghiệp mà chưa thanh tịnh á, thì chúng ta không về cực lạc được. Cho nên Phật tử thấy ai mà về cực lạc á, là lâm chung phải là anh nhất tâm bất loạn, đi vào định niệm thì mới được vãng sanh về cực lạc, phải không? Lúc đó A Di Đà mới lăng nhìn để đón chúng ta về cực lạc. Còn nếu mà lâm chung ta tán loạn á, thì có định không? Không rồi. Thì Phật Di Đà có đến trước mình không? Không luôn. Phải không? Cho nên là lâm chung phải định tâm mới được. Định tâm đồng nghĩa là chúng ta định nhớ niệm Phật, đó là định niệm Phật, hay gọi là nhất tâm bất loạn trong chánh niệm Phật A Di Đà. Thì đúng cái tâm nguyện Phật A Di Đà, ngài dạy rằng là lâm chung ai nhớ niệm tên ta thiết tha thì ta sẽ tiếp dẫn cái về nước ta. Thì lâm chung mình nhớ niệm Phật được, Phật mới rước. Chứ lâm chung mà không nhớ Phật, Phật không rước. Nhưng phải nhớ Phật thiết tha, nhớ Phật có nghĩa là muốn về với Phật thì chúng ta mới được Phật rước. Còn mà chúng ta nhớ danh hiệu Phật mà không muốn về với Phật, Phật có rước không? Thật sự thế, có ai mà niệm Phật mà không có nhớ Phật không? Có không? Niệm Phật mà không muốn về vô Phật á, có không? Có chứ, sao không có? Ta ta niệm Phật để cầu phước đó, niệm Phật để cầu phúc lành, niệm Phật để đừng về cõi trời thôi, chứ họ niệm Phật không dám về với Phật, phải sợ về bệnh không nổi, cho nên họ không dám về với Phật, phải không? Thì người niệm Phật như vậy đâu có về cực lạc được, phải không? Tại vì họ có thành kính thiết tha, nó như vậy, cho nên cái danh hiệu Phật đó, người đó có niệm mà người đó có phước á, là có phước thì họ được hưởng phước ở phía sau, nó như vậy. Cho nên người mà niệm Phật rất giỏi đến nhất tâm bất loạn luôn, nhưng mà không có nguyện cầu vãng sanh về cực lạc, không đủ niềm tin thì người đó chết về đâu, về cõi trời hưởng phước. Tại vì phước báo niệm Phật nó lớn dữ lắm, với Phật tử không phước báo đâu bằng là niệm Phật A Di Đà cả. Còn người mà niệm Phật mà đi đâu với cái tâm nguyện về cực lạc vãng sanh, thiết tha cầu sanh cực lạc và tin chắc rằng mình sẽ về cực lạc nương qua pháp môn niệm Phật này, do đó mỗi câu mỗi niệm thành tâm và hết lòng mà niệm Phật, cho nên lâm chung mà đem hết tâm thành của họ để trông chờ Phật trước, cho nên thành tâm thành ý như vậy, cho nên mới giao cảm với Phật và Phật mới lấy lai nghinh là tiếp dẫn chúng ta về cực lạc, thấy không? Thì ra đồng thời lâm chung cũng có niệm Phật, nhưng mà người niệm Phật nào có phát nguyện, có lòng tin trọn vẹn thì người đó mới được là Phật tiếp dẫn dẫn sanh. Người nào mà lâm chung mà có niệm Phật nhưng mà không có đủ lòng tin và không có thiết tha về cực lạc á, hay là không muốn về, thì dù cho có niệm Phật chăng nữa đi thì cũng không về cực lạc được, phải không? Tôi nói lâm chung ai niệm Phật cũng về cực lạc hết nha. Thế như vậy phải có hai vấn đề: một là người đó có thiết tha, có phát nguyện hay không, hay thành tâm về cực lạc hay không, hay là người đó chỉ có niệm Phật không mà thôi. Nói như vậy, cho nên niệm Phật công đức lớn dữ lắm, không có cái phước báo nào bằng niệm Phật cả. Đây là một cái danh hiệu Phật, chứ là danh hiệu Phật thôi. Nên mình không có bố thí, không làm phước, không cúng dường gì hết, vì mình nghèo mạt, nghèo sát, nghèo sơ, nghèo cạt ra tro, nghèo ho ra bụ, nghèo lũ vô bờ, nghèo mờ con mắt, nghèo sát nghèo bao, nghèo đau bao tử, có tiền đâu đi bố thí làm phước cúng dường, phải không? Thôi thì nằm đó mà to lại đó mà chờ chết lo niệm Phật à, phải không? Mong cầu Phật mang phước lành cho con thoát khổ đi, không còn mà đói khổ như cái sống hôm nay, mà chứ sao còn được giàu sang phú quý. Vậy thôi, mình niệm Phật nó thoát nghèo thoát khổ, phải không? Cho nên mình niệm Phật hết ra luôn mà. Thầy ra niệm Phật như vậy thì lâm chung có dẫn sanh không? Dẫn sanh không? Ai nói dẫn sanh giơ tay lên? Ai nói dẫn sanh giơ tay lên? Sám dẫn sanh sám giơ tay lên? Sợ tại sao mà dẫn sanh được? Tại vì niệm Phật vì bị đói quá mà cầu cho kiếp sau được sung sướng, sao dẫn sanh, phải không? Niệm Phật như vậy thì chỉ được phước, được phước cuối đời, được sanh về cõi trời hưởng phước, chứ không được vãng sanh nhờ cái niềm tin với câu niệm Phật có phước lành vô lượng, phải không? Cho nên mình niệm Phật để có phước, để thoát khổ, để kiếp sau không còn nghèo nữa, hay được giàu sang, hay được sung sướng, đó như vậy. Còn người mà đói như vậy, họ khổ như vậy, họ quán vô thường, đau khổ, sanh tử, đau khổ, nhất tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, xả bỏ cái thân sanh tử đau khổ này, quyết lìa bỏ có ta bà sanh tử đau khổ này, để về cực lạc an vui, có niềm tin, có hiểu biết, hoặc là để có phát nguyện và thành tâm niệm Phật. Như vậy thì họ xả thân niệm Phật, người này chết vãng sanh không? Vãng sanh không? Ai nói không vãng sanh giơ tay lên? Vậy không ngày sẵn giờ toàn hết. Phải không? Như vậy thì vậy thì họ tự đã thấy rõ rồi, phải không? Vậy thì có lòng tin, có phát nguyện thì câu niệm Phật đó mới đúng là người tu tịnh độ. Còn không có lòng tin, không có phát nguyện mà dẫn niệm Phật thì không phải là người tu tịnh độ, mà người này niệm Phật để kiếm phước mà thôi, phải không? Nó như vậy, cho nên chính từ chỗ này cái câu niệm Phật nó rất là quan trọng đối với người Phật tử giác ngộ của chúng ta. Phải đời ta có niệm Phật, nhưng mà niệm Phật để có phước mà thôi, là để tiêu tai giải nạn, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an, được giàu sang phú quý. Còn chúng ta niệm Phật để gì? Để được giải thoát. Nhưng mà trong đó tự nhiên nó vẫn là tiêu tai giải nạn, mạnh giỏi bình an, vinh sang phú quý, nhưng mà không cần, phải không? Cần gì? Cần giải thoát mà thôi. Cái nạn mình muốn giải thoát là nạn gì? Là nạn sanh tử. Cái nạn này mới lớn nè, còn tai qua nạn khỏi ở trần gian này thì công đức niệm Phật mình từ từ nó sẽ gì? Nó sẽ làm cho là nhẹ đi và cho nó mất đi. Nếu nghiệp nặng á, tai nạn nặng á, thì nó sẽ giảm bớt. Nếu mà nhẹ thì công đức niệm Phật này nó sẽ là làm cho luôn mà mất đi luôn. Nên nhận cái phước báo công đức mà niệm Phật đó, như vậy. Cho nên do đó mà ta mới ham niệm Phật, niệm hoài, niệm tối ngày, niệm sáng đêm, mà niệm ngày này qua tháng kia, từ tháng kia qua năm nọ, từ năm nọ qua năm kia, năm kia giết rồi tới ngày chết luôn mà cũng không quên niệm Phật ha. Tới ngày chết cũng không quên niệm Phật, niệm như vậy nó mới thấu Phật chứ. Nó như vậy. Còn người ta không niệm Phật mà lại là thấu trời, tại vì thấu ngày trời ơi, trời đất ơi, rồi thấu trời chứ ha. Còn người là Phật ơi thì thấu Phật. Cho nên người Phật tử là kêu trời ơi, mà Phật ơi không à. Nhất cử nhất động gì đau khổ vui mừng cũng Phật ơi không, không có trời ơi. Phải không? Phải như vậy. Là người đời thế gian ở cái trời đất ơi, phải không? Còn mình phải nhớ gì mà xảy đến á, mình nói sao mà thế? Là Phật ơi, không có trời đất ơi, phải không? Nói như vậy. Khổ Phật ơi, cứu con, vui Phật ơi, mừng, phải không? Nói như vậy. Tai nạn đến tình thế mình cũng Phật ơi, giúp cho con, chứ không có kêu là trời đất ơi, phải không? Nói như vậy, nói cho vui thôi. Thì để tương lai chúng ta được yên tâm hơn và cái đời sống ta an lạc hơn bằng cách là cố gắng lo tu. Ai lo tu á thì dần lần mình an lạc hơn. Dù cho tu ít thì an lạc ít, tu khá an lạc nhiều, tu nhiều an lạc nhiều hơn. Và chúng ta tu là đến mức là kết quả lớn thì chúng ta được an nhàn và tự tại. Như vậy mà kết quả hiện tại giải thoát, tương lai chúng ta giải thoát. Như lời nói đầu sư vừa nói đó, là chúng ta phải định tam nghiệp, chúng ta mới được là thanh tịnh mới giải thoát được. Thì người tu tịnh độ cũng như vậy. Cho nên mục tiêu chúng ta niệm Phật là để tịnh cái tam nghiệp của chúng ta, tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý, phải không? Thì hôm nay đầu năm mới thôi, nói Phật tử nghe một cái bài kệ để sắp tới chúng ta đầu năm mới. Tại vì bài kệ này cũng rất phù hợp với Phật tử chúng ta. Tại vì mình có miệng thì hay nói, phải không? Phật tử có hay nói không? Có không? Ai không hay nói giơ tay lên. Thì ai cũng hay nói, không nói sao được, miệng vẫn nói, phải không? Nhưng mà nói thiện đó là nói tội lỗi hay là cái chuyện của cá nhân mỗi người, phải không? Và người tu Phật tử chúng ta cũng hay nói, mà nói gì? Nó thiện, nói lành, nó tốt, nó đẹp, không nói xấu, không nói tội lỗi, không nói cái gì mà gây cái nhân quả bất thiện cho chúng ta, cho khổ của tương lai. Cho nên khi tụng Pháp Hoa Kinh á, vợ Pháp Hoa Kinh trước khi tụng lời Phật dạy thì có ba vấn đề mà chúng ta phải tịnh là gì? Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh gì nữa đó, xong rồi chúng ta mới gì? Mới tụng kinh, phải không? Là mình phải đọc cái bài chú tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, ba lần cho cái tâm mình nó yên, cho khẩu nó yên, rồi cho cái miệng sạch sẽ, bắt đầu mới tụng kinh đại thừa là tụng lời Phật dạy. Mà tụng lời Phật dạy là tụng trí của Phật, trí của Phật là Phật đắc đạo, trí Phật mới diễn bài qua cái bài ngôn ngữ là bài thuyết pháp. Bài thuyết pháp đó được ghi lại gọi là kinh. Bây giờ mình tụng đọc kinh là tụng đọc lại pháp Phật, là trí huệ của Phật đó. Thành ra mình phải dọn cái miệng mình cho sạch trước khi tụng kinh. Mà thử đang đầu nhét nhét đừng có tụng kinh nha. Phải không? Đang ăn cơm tụng kinh được không? Không, chúng ta phải là xúc miệng sạch sẽ. Xong rồi thì vậy cũng chưa, còn chưa sạch nữa đó. Phải không? Xúc miệng nhiều khi em đánh răng nó vẫn còn thịt cá, cầu hủ dính trong kẽ răng á. Phải không? Hay là những đồ ăn đủ của ta còn, cho nên là chưa sạch lắm. Thôi thì bây giờ Phật dạy chúng ta một cái câu chú để cho cái nhờ năng lực chú đó mà cái khẩu của mình được là sạch sẽ để bắt đầu tụng kinh. Đó là chúng ta đọc chú tịnh tổ nghiệp chân ngôn, phải không? Án tu vị, tu vị ma, tu vị, tu vị ta bà ha, cái đó mới đọc tụng kinh. Như vậy cho khi đó cho tụng kinh đó được là sạch sẽ và được cái phước lành là trân trọng cái trí huệ Phật là pháp Phật trước khi tụng kinh. Bây giờ chúng ta niệm Phật cũng như vậy. Vậy thì trước khi đi vào cái pháp môn hành tu, chúng ta cũng là tắm rửa sạch sẽ, phải không? Áo đầu trang nghiêm, ngồi trước bàn Phật, chúng ta bắt đầu lễ Phật, phát nguyện rồi mới là ngồi xuống lần chuỗi và thầm thầm niệm Phật, hoặc niệm Phật ra tiếng để ghi, để cho khẩu mình được an, tâm mình được yên, ta như vậy. Thì hôm nay trong ba vấn đề để tịnh, thì sư xin nói là cái khẩu cho chúng ta nghe cho vui hôm nay. Thì cái đề tài hôm nay thì sư nói Phật tử nghe với đề tài là ham nói hại thân, nghe không? Ham nói hại thân, thôi như vậy. Ai ham nói thì hại thân á, mà nói hại thân là nói gì? Là nói lời không đẹp, nên là hại cái thân của mình. Hay như là hay là nói lời mà không biết là chừng mực, đúng giờ đúng khác, là tự hại cái bản thân của chúng ta. Cho nên người tu Phật tử chúng ta kiềm chế cái lời nói chúng ta, nó hợp thời hợp lúc, hợp người, hợp duyên, hợp cảnh, hợp ý và tốt đẹp. Nó như vậy bằng cái tâm thiện, tâm lành thì nó không có hại thân, mà không có tổn hại ai cả, mà có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi cả hai, thì được phước báo đời này và phước báo đời sau, phải không? Cho nên là lúc nào cũng tỉnh giác, khi chúng ta mở miệng nói chuyện gì với ai đó phải nói lời tốt đẹp. Như thì nơi đây á, thì sư sẽ đọc lại những bài kệ rất là hay của tổ sư để nhắc nhở Phật tử chúng ta trong ý nghĩa này. Ngài diễn đạt rất là tuyệt vời và rất là rộng rãi để cho chúng ta được nghe. Người bài kệ nó cũng dài lắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 28 câu có thể, là gần có 7 đoạn hết. Thì sư cũng cố gắng trong thời gian này để nói cho chúng ta nghe hiểu luôn cho đầy đủ trong bài học hôm nay. Đó là hàm nói hại thân, nghe rõ không? Trăm năm vật đổi người dời, trăm năm vật đổi người dời, một câu quý giá muôn đời còn đi. Mở lời trước phải xét suy, cho rằng ta cái tiếng ít chi chăng là. Đó là 4 câu đầu tiên. Trăm năm vật đổi người dời. Ở đây thì cổ đức xưa dạy chúng ta một cái quan điểm để thấy biết rõ trăm năm giờ có điều luôn thay đổi, là hoàn cảnh xung quanh chúng ta đó Phật tử. Thay đổi không? Thay đổi phải không? Bằng chứng là xung quanh chúng ta nè, đất vườn, đường xá, ruộng nương, nhà lầu, xe hơi, nhà tranh, vách lá, ruộng, phố, đô thị thay đổi liên tục, phải không? Bãi biển quá nương dâu, ruộng đồng quá thành đô thị, đang ở cái đường, cái ruộng cò bay thẳng cánh, mênh mông, vắng lặng, bỗng nhiên cái sẹt đại lộ đi qua, phải không? Đó, và đang ở trong trong vườn heo hút vậy đó, bỗng nhiên đường lộ mở cho mình ra đại lộ, phải không? Nói như vậy. Đó, rồi là bờ sông bờ suối bây giờ được sạch sẽ, được khang trang, mở rộng ra thêm, cầu kỳ bát quan đi rất là tốt. Ngày xưa được cầu kỹ, cầu giác, sợ muốn chết, vậy đi cầu xi măng không thì sợ té không? Không luôn, vậy xa hơi không đa luôn, phải không? Tương lai cầu cao lãnh chúng ta bắt ngang sông nữa là chúng ta khỏi cần đi phà nữa, phải không? Khỏi chờ đợi nữa, sẽ thay một chạy 10 phút và tới bệnh kia rồi, mà chờ đợi 2 năm nữa nha. Bây giờ mới bắt đầu dọn bờ, dọn bãi thôi. Nó như vậy, cầu Mỹ Thuận, cầu dưới cầu Dầm Cống, ôi xin lỗi, cầu cao lãnh, cầu Dầm Cống hay cầu Đại Bắc lượt 1. Cầu Dầm Mỹ Thuận, cầu Dầm Cống chúng ta thì Nhật Bắc, còn cái cầu là cao lãnh này thì là Úc Bắc, bắc y như cầu Mỹ Thuận vậy đó, chắc là đẹp hơn rồi đó, phải không? Cầu Mỹ Thuận quá đẹp, đẹp nhất Đông Nam Á mà, hay như vậy. Thì rồi chúng ta sẽ thấy cảnh vật thay đổi ở cái vùng của chúng ta gần đây, chắc xẹt qua cái khu này à, phải không? Thấy qua tới cái cầu nó xẹt qua cái khu này nè. Xin biết cái khu này, thôi nói khu này đi, biết chỗ nào đó, phải không? Đó thì thôi thì kể đây đi. Đây như vậy, không sao đâu, đâu ngay chùa Giác Châu rồi sợ. Phải re luôn, phải mà thế. Ra đại lộ Hồ Chí Minh đi xẹt ngang đây rồi. Đây như vậy, cho nên chúng ta thấy khác lạ rồi, phải không? Nói như vậy, đường xá mở mang, cầu lớn rộng, xe đi thoải mái, không còn kẹt phà nữa. Có nhiều chúng ta cũng vui lây theo, đó là thay đổi, phải không? Hồi xưa là cái con lãnh là nghèo cũng chết, nghèo sát, nghèo sơ, phải không? Chiến tranh đồ khổ sở lắm, mà thời Thái Bình thịnh vượng lên rồi, Cao Lãnh thành là gì? Là cái tỉnh Đồng Tháp, mà bây giờ là thành phố Cao Lãnh, nhà lầu xe hơi không, phải không? Rồi tương lai là đến năm 2014 là thị xã Sa Đéc lại biến thành là thành phố Sa Đéc, nó khác nữa rồi đó, phải không? Thằng cứ thay đổi hoài nó như vậy. Nó biết đâu mai mốt là cái sản tạo ra biến thành là cái tên đổ mới thì sao? Giàu lắm, nhà lầu sao hay không? Chùa Giác Châu cũng đang như vậy. Bây giờ đi vô đường hẻm nhỏ xíu phải không Phật tử? Nó như vậy, tới cô quẹo bất cần tin tin, không bất cần tin tin đụng cái rầm liền đó. Như vậy, nó như vậy. Ai mà chạy ẩu cho tả không thắng kịp là dính liền đó. Mai mốt biết đâu là con đường nó khai thông, mở ra rộng rãi mà đi thoải mái. Chùa cao cất lên, rồi Phật tử đông đầy, sung túc vô cùng. Đó thì chùa bắt đầu thay đổi, phải không? Từ nghèo đến khá đến giàu, Phật tử đông hơn nữa. Rồi theo đó thầy Giác Bổn cũng giàu theo luôn, phải không? Chứ không phải trẻ các bạn đó. Nói như các bạn thấy không? Thầy ra thầy Giác Bổn già luôn. Thầy Giác Bổn mà già luôn thì sư sắp chết rồi. Sư già thầy Giác Bổn sư sắp chết rồi, phải không? Thì nó chắc không lên đây giảng nổi nữa rồi, phải không? Thì Giác Bổn muốn giảng là phải kêu xe chở đi rồi, chứ đi không ra hết nổi rồi đó, chứ thì rất là vô thừa, phải không? À, Phật tử đây cũng vậy, dưới đây trong đó có cái bà này đi mất rồi, phải không? Chừng này chắc bỏ các chùa rồi, bà chết hồi nào đâu rồi, phải không? Thấy bà già này á, thấy bà ráng nhăn răng mà sống tới giờ cũng đó, nhìn thấy cái chùa rồi chết mới vui, chừng nó đi không nổi, thôi thầy các chùa nó mừng quá, nhìn cái giờ vui nó tối về kể con cá cừ khà chết quên là mừng, phải không? Như vậy cho nên á, cái vô thường thay đổi như vậy, đổi có thể đổi thành vui mà có thể đổi là đem cái khổ nữa, phải không? Tới đó như vậy, cho nên đó là tang thương hay là vui vẻ cũng đều là sự biến đổi của chữ vô thường. Vô thường hoàn cảnh và thứ vô thường thân xác của chúng ta, con người chúng ta có sống mãi không? Không. Chúng ta có trẻ mãi không? Không. Phải già rồi phải bệnh, rồi là thân thể nó héo theo thời gian, từ đó chúng ta phải rồi cuối cùng chúng ta không đủ sức kiềm chế hơi thở được, kéo vào được, thì chúng ta phải buông xuôi hai tay và theo nghiệp mà ra đi về thế giới mới, gọi là gì? Là chết, phải không? Như vậy thì xác thân chúng ta cũng là vô thường. Cách đây chừng 5-10 năm mà tự thấy siêu hóa không phải như hôm nay, không phải tự thấy trẻ hơn, khỏe hơn. Bây giờ cách 10 năm thì tự gặp lại thấy xưa sao rồi? Già hơn chút, bây giờ không bằng nhiều xưa nữa. Thế như vậy, cho nên đó gọi là vô thường. 20 năm nữa mà tự là còn trẻ mà gặp lại sư, thì lúc đó là sư là chống gậy đi rồi, 80 rồi, phải không? Đó chống gậy đi rồi. Còn Phật tử mà cỡ 70 bây giờ, lúc đó thì không còn gặp sư nữa, biến thành đất sét rồi. Hết gặp nữa là vô thường thay đổi, đúng không? Hay là chúng ta gặp nhau bên cực lạc Tây Phương là chết, là lâm chung vãng sanh về cực lạc. Như thế thì trăm năm vật đổi người dời, cho vật thay đổi, vật chất cuộc đời thay đổi, nhà cửa thay đổi, đồ đạc của ta sắp cũng thay đổi, nay đồ này mới đổi đồ kia, phải ăn mô đen mà theo thời buổi mà, hay nó hư nó cũ bỏ sắm cái mới là thay đổi, phải không? Con người thay đổi, tức là trẻ rồi lớn rồi già rồi chết, sinh ra lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, cũng thế thôi. Đây là cái bài học căn bản, cái lớp tu mà con người sinh ra phải diễn cho đủ 4 màn. Nếu diễn hay thì đủ 4 màn, diễn dở thì 2-3 màn, là diễn cách kêu bằng gì? Kêu bằng là cắt ngang đó mà, là không có đầy đủ, đúng không? Ta dùng danh từ gọi là gì đó, danh từ gì mà diễn không đủ màn lớp đó mà, cắt ngang, thấy không? Nhận lớp nhận lớp, thấy không? Thấy như vậy, thấy điều này mà ông khá thì nhận lớp hết khác chút thôi, thấy như vậy, còn thấy khá thì mà đủ 4 màn, thấy không? Đó như vậy. Thế vậy thì có người sanh ra thọ mạng được 100 tuổi là diễn đủ 4 màn, sanh già rồi bệnh rồi hoàng hoại mới chịu chết, thấy không? Còn mà thấy thọ mạng kém quá đó thì sao? Mới già chết rồi, chưa nó bệnh nhiều mà chết rồi, hơi già chết rồi. Có người mới vừa đứng tuổi khỏe mạnh lại chết, có người sinh ra mới là chạy tới chạy lui 5-7 tuổi chết, có người sinh ra chào đời qua cái đi luôn chết queo, phải không? Nó như vậy, người ta hát chưa được màn nó chết queo quá, nó như vậy. Thành ra đó là cái vô thường kiếp sống con người của chúng ta, chân nó là 100 năm vật đổi người dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Thì con người chúng ta sinh ra đời ai cũng có cái ăn cái nói riêng của mình, phải không? Nhưng câu nói hay người ta khen, người ta nhắc lại đời đời. Rồi câu nói mà dở người ta cũng nhắc lại đời đời, nhưng người ta chê, phải không? Đó, cho nên ở đời có nói câu rằng là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói thì không có tốn tiền tốn bạc gì cả, mà chỉ tốn một chút hơi thôi, mình nói ra thôi, không có tốn một bạc một xu nào trên á. Nhưng mà phải lựa lời mà nói, phải cẩn trọng lời nói, khi nói ra cho vừa lòng người ta, nói ra ta vui, ta hoan hỷ với mình và người ta kính trọng mình. Đừng mở lời nói ra mà người ta buồn, người ta giận, người ta hờn, hoặc là người ta khinh quỷ mình, giận hờn người ta không vui, là khinh bỉ về lời nói đó, nó không có tốt đẹp. Nó như vậy mất thiện cảm và mất cái sự là tinh thần hòa hợp vui vẻ với nhau. Nó như vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta là lúc nào phải cẩn trọng lời nói, tại vì chúng ta thường hay tiếp xúc với mọi người, cho nên lời nói rất là quan trọng. Lời nói ra phải đánh giá được cái là cái tâm tư người đó, tâm trạng người đó, cái trình độ người đó như thế nào. Ta tự thấy người mà thiếu học á thì lời nói nó khác, phải không? Người có học là lời nói nó khác, nó như vậy. Người có tu có đạo đức lời nói nó khác, mà người không tu không đạo đức lời nói nó khác. Ở đây con đã nói ra lại vấn đề, có người có học là nó khác, nghĩa là họ nói không được văn gì suôn sẻ, người có học ăn nói qua Mỹ dữ lắm, phải qua thế. Nhưng không phải là ai có học ăn nói cũng tốt đâu. Người có học ăn nói độc ác dữ lắm, ăn nói xấu xa tàn nhẫn ghê gớm lắm, phải qua thế, có không? Học cao đó, học cao dữ động á, mà ăn nói còn ghê gớm luôn á. Còn người này không học chữ nào mà ăn nói hiền khô à, nói là hiền hậu dễ thương, nghĩa là thấy dễ thương ghê vậy đó, phải không? Vậy là người đọc có học ăn nói tốt quá vậy, vì đâu phải do ăn học nhiều, thấy không? Bằng cấp cao rồi nói chuyện hay đâu, phải không? Để hay không do cái tâm rồi đó, nói như vậy. Cho nên dốt mà hiền hậu dễ thương, lời nói ra mát lòng thiên hà, còn ăn học nhiều mà nói ra cái mắt ghét. Nói được không nổi chứ. Đó là đấu tranh hơn thua chửi bới, phải không? Đó là hăm he hù dọa người ta không, làm ta đau khổ không? Vậy thì ăn học có nhiều mà nói ra lời nói, người ta thường người ta nói câu là gì? Là ăn nói thất đức. Phải không? Thể thất đức là gì? Là không có chút đức nào trên. Là như vậy đó. Thật ra có người đó thật công nhận cô đó, bà đó, đứa đó nói chuyện ra có lời nói âm đức ghê, lời nói đẹp, ta nghe ta mát lòng mát dạ, phải không? Đó như vậy. Cho nên một lời nói phát xuất từ tâm của chúng ta. Cho nên mình là người Phật tử, Đức Phật dạy là phải cẩn trọng lời nói. Đó như vậy. Cho nên trước khi nói phải gì? Phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là như vậy đó. Như vậy. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn nghĩa là mình tịnh cái khẩu mình lại cho được yên, đặng mọi lời nói ra là lời nói chân thật. Chân ngôn là lời nói chân thật, chứ không nói dối, không nói gạt người, không nói lời nói làm bích lòng người ta bằng sự sân si của mình. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng con người có búa để sẵn trong miệng, mở lời nói dữ, tức là tự mình chém thân mình. Ai có cái búa để sẵn trong miệng hết trơn, dù cho là lớn nhỏ gì, hay là ngu hay là thông minh, người trí người khôn gì, có học hay không học gì, người tu không tu gì, có cái búa để sẵn chứ. Chứ phải thầy tu không có búa trong miệng đâu, có chứ, phải không? Thầy tu mà nói là hung dữ là cái búa là nó chém ra rồi, phải không? Vậy là cái búa nó chém ổng trước thì mới chém người nghe sao đó. Thành ra Đức Phật nói rằng là con người có búa để sẵn trong mình là kể chung chúng ta, tất cả con người, dù cho là tu đạo Phật hay là tu bất cứ đạo nào, hay là không tu một tôn giáo nào, tất cả đều có búa để sẵn trong mình, vì mình là con người. Thì ra mình lấy lời nói ác là tự mình chém thân mình, thì ra mình nói lời nói ác ra thì là mình làm cho mình khổ trước, phải không? Đấy, là vì cái tâm mình tính là mình đau khổ, mình bực bội, mình khó chịu mới tính khó cái lời nói hung dữ, lời nói là như thế kia. Vậy đâu tưởng mới bắt đầu là hay nói ra, vậy thì từ tâm suy nghĩ, từ bắt đầu nói nó khổ chưa? Khổ rồi. Phải bây giờ rồi nói ra rồi là gây cái khổ cho người khác, là mình thêm tạo nghiệp nữa, thì tương lai mình sẽ bị quả khổ cái lời nói của chúng ta. Thế như vậy, không có gì mà ra khỏi định luật nhân quả cả. Một sự suy nghĩ ác, âm mưu tính toán độc hại đến người khác mình không làm ha, nhưng mà mình có tâm ác thì tương lai cũng bị quả báo à, phải không? Đó, thì là Phật tử mà bắt đầu lời nói ra là thành cái nghiệp rồi đó, phải không? Đó, và tương lai sẽ bị quả báo nữa. Nói như vậy, cho nên chính từ chỗ đó mà đừng nên nói lời nói bất thiện, đừng nói lời nói ác để không gây nghiệp xấu cho mình và gây khổ cho người khác. Cho nên là lời nói phải cẩn trọng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là phải biết gì? Biết là giữ gìn cái khẩu trước khi nói. Cái Trang Tử ngày xưa, đạo học của Trang Tử có nói rằng là uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Trước khi nói vấn đề gì phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần là sao mà tới? Là mình đưa cái lưỡi lên trên nóc giọng, uống lên uống xuống 7 lần mới nói. Phải không? Đúng vậy không? Phải không mà tới? Đúng rồi. Tự muốn nói chuyện với sư quá, thầy giám bổn, hay có cứ ai ông bà, cha mẹ mình, mà cứ ai. Tự là tôi nói làm gì kỳ như mày, nên sư quá dạy uống lưỡi 7 lần. Đâu phải như vậy. Hay sao uống lưỡi 7 lần mà trong đại học, sách đại học mà Khổng Tử, Trang Tử dạy đó. Ở đây chúng ta cũng học cái hay của Trang Tử đó là gì? Tức là uống lưỡi 7 lần. Thì Đức Phật dạy chúng ta cẩn trọng lời nói là suy nghĩ kỹ, phải không? Đắn đo suy nghĩ kỹ là hãy nói ra. Nói ra là có lợi chứ không có bất lợi, phải không? Đó như vậy đó. Thành ra cho nói uống lưỡi 7 lần là 7 lần đó là suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ 7 lần là uống lưỡi 7 lần đó nha. Để lời nói mà nói ra rồi cái chụp là không được, phải không? Để tới đây là lời nói ra rồi thì bốn ngựa khó theo mà, phải không? Nhất ngôn ký xuất tứ mã năng chi, phải không? ông lại nói là làm bốn con ngựa chẳng theo kịp, nó như vậy, thành ra nó theo gió rồi, mình chụp là kéo vô đâu có được đâu. Hay là như bạn nó đi vào lỗ tai người ta rồi, đi vào trong cân não người ta rồi, ta ghét, ta giận hờn, người ta thích ưa mình hay không là do lời nói mình đó, phải không? Ta kính trọng, người ta coi thường mình, ta thương mình hay là thù oán ghét giận mình cũng do lời nói của mình đó. Cho nên là phải cẩn trọng trước khi nói. Nãy giờ sư nói là tự nghe sư uống lưỡi 7 lần không? Có không? Có chứ, uống lẹ lắm. Không phải uống lưỡi theo căn tử dạy mà gì, mà cẩn ngôn từ lời nói, hay là lời nói nó cân nhắc kỹ lưỡng, phải không? Cho Phật tử là nghe rõ, hiểu rõ, nên như vậy. Cho nên là Phật tử chúng ta là người Phật tử chuyên tu niệm Phật rồi, cho nên lời nói chúng ta nói ra là phải mát mẻ lòng người ta, nói như vậy. Thành ra do đó rồi lời Tổ Đức dạy một câu quý giá muôn đời còn ghi, một câu mà nói ra mà người ta nghe được, mà nó hay, phải không? À, có ý nghĩa lớn, có thể là người ta nhờ đó mà người ta thay đổi cuộc đời, nhờ đó mà cuộc đời ta được vui, nhờ đó ta bớt khổ, ta nhắc hoài không quên. Phải qua đời trời ơi, thì cái cô đó, ông đó, bà đó nói một câu tôi thấm thía ghê, nhờ câu đó mà làm cho tôi giác ngộ, làm cho tôi là quay đầu trở lại, là con người tôi bắt đầu đổi mới, phải không? Câu này hay thiệt là hay vậy đó nha, hồi nào tôi nghe nói đâu đó, thành ra đó là câu nói quý, câu nói là quý giá này muôn đời còn ghi, nhắc lại và truyền tụng sau này. Phật tử là học những lời của cổ nhân, phải là những lời cổ nhân ghi lại chúng ta học bây giờ đó, là từ xưa lắm rồi, cách đây hàng trăm năm, mấy trăm năm hoặc là hàng triệu năm, đời đời ghi vào sách sử những lời hay của cổ nhân, mình học lại để làm một thước đo cuộc sống của chúng ta bằng lời nói, phải không? Và mình đo lại những lời nói người khác có đúng hay là sai, mình căn cứ bằng gì? Bằng lời nói của cổ nhân không? Nói như vậy. Cho nên là một câu đó là câu quý giá, phải không? Câu quý giá mà muôn đời còn ghi là ghi lại. Nói như vậy đó. À, cho nên chính từ chỗ đó, cho nên là cái lời nói rất là quý báu vô cùng. Hồi đó sẽ đi học năm lớp 9 đó, thầy thường dạy chúng ta về cái môn học về kim văn, hay là cổ văn gì đó, tôi quên, chắc cổ văn quá. Chúng ta định bình luận một câu ca dao cách ngôn của người xưa và cách giảng giải và thí dụ. Thí dụ này, các em hãy bình giảng câu này: đợt chết để gia, người ta chết để tiếng, phải không? Câu tử này chắc ai cũng có biết rồi, phải không? Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Cọp chết để là cái da cọp nó quý dữ lắm. Thế là nó như vậy đó. Thành ra con cọp thịt ăn không có ngon, nhưng mà cái da nó quý. Mà dưới cọp là dựng phải ăn thịt cọp, mà ăn cái gì? À, cái miếng da, con đang phải ăn da, mà dùng miếng da đó để làm cái trang sức, làm gì đó, nó quý giá dữ lắm. Thật đó là da cọp. Đó là con cọp chết thì cái da của nó đó. Người ta để tiếng ở đời. À, vậy thì người ta nhờ có tiếng tốt mà để lại mai hậu sau này, à, mà ngược lại cũng có tiếng xấu mà để lại cuộc đời đó. À, người ta để tiếng, để tiếng là có hai thứ để, cái tốt cái xấu, phải không? Người đó ác xấu tội lỗi, người ta đồn hoài cái đời này sang đời sau đó. Như vậy ta tự thấy ở Việt Nam chúng ta có nhiều người ác đó, đồn hoài tới bây giờ, đó là những vị vua hung quân, những vị mà tướng mà phản quốc, phải không? Đó, đầu quân nước ra ngoài đi xâm lấn trở dẫn do gì vậy mà tổ, phải không? Những người hung ác, hung dữ, những người xấu xa trong xã hội, đồn là tới bây giờ làm gương hậu thế để bắt chước, đừng có mà theo những hạng người đó. Còn những gương làm những tốt, những vị vua minh quân, những tướng tài giữ gìn bờ cõi, hy sinh có thân mạng, những người chiến thắng được ngoại xâm, những anh hùng, những người mà có đạo đức tốt trong xã hội, người có nề nếp tốt sống trong gia đình, đàn ông, đàn bà, nam hay nữ, trẻ hay già, tiếng tốt để lại đời đời mà hôm nay chúng ta học, phải không? À, như vậy. Đức Phật cho ta cách đây hàng mấy trăm năm, lời nói Đức Phật vẫn còn ghi lại cả thế giới, nhưng mà không ai sửa được từ nào hết, Phật thấy rõ chưa? Kinh Phật xưa nay chưa ai dám sửa từ nào cả, tại vì lời nói là chân lý, ta không ai sửa cả, hiểu không hiểu để đó, không ai dám sửa. Phải không? Đã còn những cái tư tưởng thế gian thì nay sửa mới đổi đó, tại vì đó là tư tưởng của phàm phu, nay về mai khác, đã thay đổi hoài. Cái tư tưởng của đạo Phật là không bao giờ thay đổi, bất phụ với thời gian. Nó như vậy, nó là chân lý rồi. Nó như vậy, cho nên chính từ chỗ này là một câu quý giá muôn đời còn ghi. À, cho nên chúng ta muốn muôn đời để lại cái lời nói tốt đẹp của chúng ta, thì chúng ta hôm nay phải nói lời quý giá, đừng nói lời là vô giá trị. Phải không? Nó như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn ngôn, cái lời nói chúng ta nói ra phải có ích lợi cho mình, cho người. Một câu quý giá muôn đời còn ghi, mở lời trước phải xét xi, rằng ta có tiếng ít chi chăng là. Vì là mở lời trước phải xét suy cái lời nói của chúng ta có ít hay không, phải không? Đó như vậy. Vậy thì mở lời trước phải xét suy nghĩ kỹ rằng ta có tiếng ít chi chăng là. Là khi mà có tiếng lên có ít không, ít ít cái gì mới được, phải không? Đó, hay là không ít. Nên Đức Phật dạy trước khi nói phải suy nghĩ những điều như sau. Một là nói đúng thời, đừng nói phi thời, là nói cho hợp thời hợp lúc, chứ đừng nói nó sáng thời sáng lúc mà người ta không có nghe. Bây giờ hôm nay sư nói lời đạo đức này là nó hợp thời, chứ Phật tử đang chạy xe nào sư nói nghe được không? Phật tử đang là làm ruộng làm rẫy nấu cơm buôn bán ngoài chợ, nó sư ngầu lại sư nói, sư kêu lại sư nói chuyện với pháp cho nghe, đúng thời không? Không rồi. Đó như vậy Phật tử đang cự lột cự lạo sư kêu lại nói pháp cho nghe được không? Không. Đó, Phật tử đang là vô nhà hàng để mà ăn uống nhậu nhẹt, sư kêu lại nói pháp cho nghe hợp thời không? Không, phải không? Đó, vô đây nè, ngồi trong pháp hội nè, giờ này nè, sư mới ngồi đây nè, Phật tử ngồi đó nè, Phật tử giờ sư nè, đang chờ nghe nè, sư mới nói cho nghe nè. Phải không? Đúng không? Đó, thì bây giờ sư nói bao nhiêu Phật tử cũng ngồi lắng nghe nhé. À, nó như vậy, nó hợp thời, nó như vậy. Phật tử đang thanh tịnh chờ đón cái lời sư nói cho nghe, và lời pháp lý, lời đạo đức. Đó, cho nên là sư nói hợp thời, cho nên Phật tử nghe, Phật tử hiểu hết. Còn lúc Phật tử đang bận rộn, đang khó chịu, đang bực bội, mà sư nói pháp lý là không bao giờ được đâu, phải không? Chứ khi nào sư có thần thông quảng đại mà chuyển hóa Phật tử tức thời, đang bình tâm bình trí được như Đức Phật á, thì có thể nói pháp là nghe được. Chứ mà sư là phàm phu rồi thì sư chỉ nói phải đúng thời, cho nên Phật dạy ra là dạy những người đệ tử của Ngài, thấy không? Trước khi nói phải là suy nghĩ năm điều, đó là phải nói đúng thời, đừng nói phi phi thời, là đúng lúc. Người ta đang nhộn nhẹp say sưa, mình là người Phật tử, là người đàn bà Phật tử, là vợ, à, mình nghe chồng mình nhậu như vậy đó, mình tức chịu không nổi, là kìm lòng được chưa? Không rồi, nổi sinh lên rồi. Lại nghe cái bàn nhậu ông chồng đó, ông về đây, vậy là chết cho tôi nha, cho ông nhậu nhẹt hoài nha, tấn số tôi, ha, à, vậy thì nói như có đúng thời không? Ông biết không, ông nhậu như vậy đó, là thân ông mới mốt thành thân tàn ma dại. Ông nhậu ông xỉn ông sai gì, ông chữ tôi chữ con rồi ông đập nhà đập cửa chén bát nầu hiu không chảo gì bể trơn, thấy không? Rồi bệnh hoạn mốt ông là cạt ra lửa ông báo tôi đó, nói vậy đó là nghe được không? Hả? Phật tử mà nói với chồng như vậy nghe mâm nhậu á thì nó có nghe lời mình không? Trời ơi, nó cho một đá cho một đạp luôn mất mặt bồ cua hết trơn rồi. Thì bây giờ uống rượu vô rồi đã còn sáng suốt thông minh nữa, mà lại nghe bà vợ ăn nói như vậy đó, thì bắt đầu là tự ái nổi lên, phải không? Ừ được rồi, mày muốn chết tao cho mày chết tại đây luôn. À, đây là nó quýnh một túi bụi đuôi gì đó, mày quýnh lại không? Sao quýnh lại được? Vợ sao quýnh lại chồng được? Nó nước chữ rồi wow wow chứ làm gì. Đàn bà quýnh chồng giống mèo wow, phải không? Còn nó mà nó quýnh một cái giống như mà võ sĩ vậy đó, thụi một cái là văng mấy cây mấy thước luôn, đá một cái là như đá con gà con rồi đó. Như vậy thì mình khổ ai khổ. À, nói chung thôi như vậy thì cái lời nói thiên trầm như vậy có đúng không? Không. Thôi ông nhậu đem nhậu đi, về nhà đó ha, nằm ói đó đi ha, ói cho đã đi ha, ói còn làm thơ nữa chứ ha. Ói ra rồi cái chó lại nó ăn dành, cái nó nói rằng chó ơi mi đừng sủa nữa, ta còn ói nữa chữa thôi đâu. Sĩ nó làm thơ đó chứ. Thôi như vậy đó là cái thôi, để cho tỉnh lại đi, ngủ giấc đi, cứ lau mặt lau mày chồng đi ha, cho uống cà phê cho uống nước chanh vào vô đó để cho khỏe, ngủ giấc thức dậy tỉnh táo rồi. Bây giờ ngon lẽ mình mấy quế quá trời, hôm nay quá trời bể, mình bị mãn trơn đó. Giờ có cớ mình nói, thấy không? Đó là nói cho chồng nghe. Bây giờ chồng hết rượu rồi, bình tĩnh rồi mới nói. Bây giờ đem chén bát để ra cho nó qua một đống đó. Thôi như vậy đó, cho coi như vậy đó. Rồi nói cho nghe kìa, nghe chừng đó người chồng mới thấm thía. Ta uống có ly rượu thôi mà nhà cửa tan nát, vợ chồng là vì nó phiền phức với nhau, khổ sở với nhau, không nên thân nên phận gì, mà lại là mất đi giá trị con người, nhà cửa là không có khá giả gì, cũng tại do mình là người chủ nhà mà không lo là làm ăn, mà lo nhậu nhẹt, trời thêm cờ bạc nữa chứ, phải không? Ăn chơi trác tán thì nó gia đình sao mà giàu có được những người khác, hay rồi con cái mình làm sao đây, phải không? Học hành có đến nơi đến chốt, cũng tại cha tại mẹ không, nó như vậy. Cho nên hối hận ăn năn đó, lời nói mình như vậy đúng thời, chồng nghe giác ngộ không? giác ngộ. Còn bây giờ đó nói thằng ông nữa, thằng bà phải không? À, là vợ bà tối ngày lên sân trên ngồi về sòng tứ sắc, phải không? Vợ mận muốn chết rồi đó, rồi đi chạy nó ôm, đi là bán cà rem, lao động cực khổ đồng ruộng, về ở nhà tưởng bà nhà lo con lo các ai, vợ ngồi cái sớm bên kia ngồi sòng, phải không? Tiền bạc nhiêu gì đó, nó đem vô ngồi sòng tứ sắc hết trơn, khui lắm, khui mà toàn là quắt tông à, như vậy. Ra đó là hết tiền hết bạc rồi. Bây giờ người chồng lại kêu về cái bắt đầu mình cự lộn, rồi bắt đầu la ló lên, la làng lên đó. Như vậy thì người chồng mà nói chuyện vợ vậy đúng thời không? Không, thôi chị nhà cũng thẳng là nói vợ chồng đóng cửa nhà nói chuyện được không, sườn bát nhã được lộn đã cười chết. Đó là mình khéo phải không? Thể đó thì vợ chồng khéo với nhau. Như vậy thì chúng ta biết là giữ gìn khéo léo ngôn ngữ trước khi nói gì, nói cho vui thôi ha. Như sư dạy Phật tử đi, sư cũng nói đúng thời, chứ không phải đụng đâu la đó. Nhưng mà có la chăng nữa đi cũng la một cái hợp thời hợp lý, chứ không phải giận hờn mà cái bằng nó móc, nó méo, nó xiên, nó xỏ, nó cho đã miệng. Như vậy thì sư có tốt không? Không tốt rồi. Cho nên kêu Phật tử lại, chứ nói cái này cho nghe, sai trật thì cho nó rõ. Đó, rồi từ đó trách phạt. Vì đó Phật tử mới ngán, mới sợ sư chứ, phải không? Đó như vậy. Còn hở cái la mà la cái kiểu mà cho mất mặt người ta, nói bằng cái tấn mình rắc rối khó khăn đó mà tử. Như vậy thì bà tử ưa sẽ nổi không? Ưa không nổi rồi đó, sự quá mắc mỏ quá, rắc rối quá, chịu không nổi. À, thôi rồi thấy không? Đó như vậy. Thôi tử vậy, đi vào chùa mà nóng khéo mà cẩn ngôn lời nói vẫn ít lòng bạn bè đó, phải không? Đó như vậy. Cho nên là đi vào chỗ đông người, lời nói chúng ta càng cẩn trọng hơn nữa. Đó như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta hay là tổ đức dạy chúng ta, mở lời trước khi nói phải biết xét suy lời nói mình có đúng thời hay không. Thế nói lợi ích hay không lợi ích, lời nói ra lợi mình, lợi người, lợi cả hai thì nói, mà nói ra cái bất lợi chúng ta đừng nói, dừng lại đi. Coi như vậy, nói với tâm từ, đừng nói với tâm sân. Nhưng nói với bạn lòng từ bi thương người ta mà nói, chứ đừng nghĩ giận hờn ghét người ta mà nói. Thế vì tâm từ mà mở lên rồi mới giao cảm người ta, người ta sẵn sàng đón nghe bằng cái lời nói êm ái nhẹ nhàng của chúng ta, phải không? Đó, nói nhu nhiếm đừng nói thô bạo, là nói lời nhẹ nhàng êm ái dễ thương, đừng có thô lỗ cọc cằn. Nhất là bà tử là người nữ nè, ha, lời nói ta nhẹ nhàng. Bởi vì người nữ tánh như thủy, tánh như thủy tánh như nước cái đó, nó mát mẻ mà dịu dàng, hay là lời nói mà dịu dàng. Người nữ mà nói thô lỗ cọc cằn, nói giống như người vừa đụng chấm mắm đêm vậy đó, đó nghe không có được. Ha, nói như vậy phải nói êm ái, dịu dàng, nhẹ nhàng, nhu nhiếm, nghe qua ta mát lòng mát dạ. Đó là cái tánh người nữ mà. Nói như vậy. Có thể có nhiều người đàn ông nói chuyện êm ghê á, mà nhiều người đàn bà nói chuyện nghe thấy mất ghét. Có không?
Có.
Có. Tại vì chúng ta nói không có khéo lời, phải không? Thể nói như vậy, phải nói dịu dàng. Đây là Phật dạy người Phật tử chúng ta đó, phải ăn nói nhu nhiếm. Nói như vậy, nói là nhẹ nhàng, êm ái, dịu dàng, nhỏ nhẹ, dễ thương. Đó là nói nhu nhiếm. Rồi nói lời là gì? Lời chân thật, đừng nói lời giả dối. Phải nói bằng thật lòng ra mà nói, đừng có nói lời dối gạt người ta. Nói như vậy. Thì đó là những điều Phật dạy chúng ta trước khi nói, có suy nghĩ những điều như trên. Thấy không? Như vậy thì mình đã suy nghĩ kỹ rồi, mình nói ra lời đó hợp thời không? Đúng luôn. Và có lợi vô cùng, và không bao giờ bất lợi cả. Cho lời nó kết là như vậy. Rằng ta kết tiếng ít chi chăng là, vậy thì khi mà kết tiếng kết hay không, vậy thì mình nói như vậy là bảo đảm trăm trong một kết, chứ không phải là không kết, phải không? Đó, như vậy là bốn câu đầu trong cái bài kệ đó. Trăm năm vật đổi người dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi. Mở lời chứ phải xét suy, rằng ta kết tiếng ít chi chăng là. Bốn câu kệ. Bằng như lời ấy thốt ra, bằng như lời ấy thốt ra, làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng. Nói câu khác, nói câu nói ra cứ chắc người ta buồn rồi đó, là mình đừng nên nói. Lời mình nói ra biết chắc, mình nói mình biết chứ, mà người ta buồn là nói mình thôi thôi con mình đừng lại đi nè, đừng nói ra người ta buồn tội nghiệp người ta. Ta đó rồi người ta sẽ khổ vì là nói với mình. Cho nên mà tự thấy trong cái giới thứ tư mà tự học đó nè, thầy truyền giới chúng ta cũng nói rõ, giới thứ tư là cấm nói dối hại người, là nói dối để hại người ta là có tội. Nghĩa là gì? Lời nói gạt để người ta tin mình, để người ta bị buồn rầu đau khổ. Đó, nghe lời nói mình người ta tưởng thiệt, người ta buồn rầu và đau khổ, rồi bị tai nạn, bị chết chóc đau thương. Lời nói ác như vậy là có tội. Đó như vậy là ác khổ đó. Còn bây giờ mình nói dối nè, hay lời nói dối mà nói ra mà người ta vui, nói ra mà ta thoát khỏi tai nạn, nói ra mà người ta thoát khỏi chết chóc đau thương. Mặc dầu nói dối nhưng bằng tâm thiện, lời nói này có tội không? Không có tội, mà có gì? Có phước nữa. À, như vậy cho nên phải là người Phật tử lúc nào cũng nói thiệt hết nha. Nói thiệt mà có hại người ta không nên nói, thì dừng lại liền á. À, nói thiệt mà có hại là đừng nói à. Chứ phải nói trời là tu Phật tu nói thiệt, tu dám nói dối. Mà nói thiệt chỉ này chỉ nọ chỉ kia là chết người ta đó. Phải không? Nói như vậy đó, thật ra tốt hơn vì chúng ta là thủ khẩu như bình. Ra là yên lặng cái miệng mình đi, đừng có nói. Thế nó như vậy, chứ phải là nó tu rồi cái gì cũng nó thiệt hết. Trời ơi, ta nói rồi, hỏi chứ mà vàng má để đâu kiểu tao coi, kìa mà để tủ kìa, chết tiêu luôn. Phải không? Nó như vậy là con cái hàng cha hàng mẹ rồi. Phải không? Tiền bạc trang này để trong nhà, để cho ai đây? Để giữ cho mình, để cho ai? Mà ăn chợ nó biết là hỏi chứ. Biết nhỏ này tu hành chết đang hỏi rồi. Rồi vàng má để đâu kiểu tao coi. Mày tu không có nói dối nha, nói dối mà tậu chết à. Lửa cắt còn, con phủ cắt cử mày bắt lửa người đó. Nghe quả hồn quả vía. Tôi vừa nói thiệt, ừ thấy bà để trong tủ hết đó, chìa khóa đâu, kìa đó, rồi tiêu đó rồi. Đó thấy không, như vậy là có lợi không? Không, có lợi thì thành ra chúng ta không nên nói thiệt như vậy, nó tiêu mà có hại là không được. Bao nhiêu vậy, thành ra còn nói dối để cứu người thì được. Nói dối bằng tâm thiện, để cho người ta hết khổ, người ta đang buồn, khổ, khóc, lóc, đau thương, mình là bộ nó gạt, người ta yên tâm. Thấy không, như vậy thì có phước không có tội. Phải không? Người ta sắp sửa bị tai nạn mà gạt người ta để người ta thoát khỏi tai nạn là có phước không có tội. Người ta sắp sửa bị giết chết là bị khổ sở giết chết, mình nói gạt người ta để người ta thoát khỏi tai nạn không bị chết chóc, vậy là có phước không có tội. Phải không? Đó như vậy. Bây giờ bà tử là thấy người đó đang rượt đuổi con bóp, con chim hay là con cò, con chuột. Phải không? Mình hỏi đó, bà ngồi đây bà thấy con chuột chạy đây không? Con chim bay đây đến này không? Hay là con chó chạy kia không? Tôi không thấy gì hết á. Phải không? Là có tội không? Thấy mà không thấy, nó không thấy mà nói mà nó tôi thấy cho thấy chứ chạy hướng nào, hướng đông nó hướng bắc, và nó lạc hướng đây người tìm không ra vật đó thì nó không có chết. Còn nói thiệt mình chỉ là người đó giết con đó, người đó có tội mà lại con đó lại bị chết, thằng đó chết là tại mình chỉ á. À, ra như vậy cho nên người tu ra phải nói lời nói đừng có hại, đừng tổn hại ai. Không phải tổn hại ai, không phải là tổn hại con người mà thôi, mà tổn hại sanh mạng khác. Đó như vậy nè, thật ra tất cả sanh mạng khác đều có liên hệ chúng ta cả, đều có sự sống bình đẳng với nhau và tôn trọng. Cho nên chỗ này đó nói rất rộng nghĩa ra để Phật tử hiểu rõ như vậy. Cho nên là bằng như vậy ấy thoát ra làm buồn kẻ khác thì ta xin được, nói ra buồn người ta đó chúng ta dừng lại đi đừng nói. Đó như vậy. À, nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng say núi nghiệp biết chừng nào tan. Nói là mắng nhiếc tưng bừng là mắng nhiếc sao Phật tử? Hả? Mắng nhất tưng bừng là mắng nhất là sao? Hả? Nhỏ tử có mắng nhất tưng bừng chưa? Trời ơi, dễ ẩn gì? Mắng nhất tưng bừng là chữ cho đã miệng đó. Và là nó ôm sừng bát nhã lặng sớm đều nghe đó. Nó cho đã luôn, ta chữ mà cho đã luôn mà. Đó như vậy là dùng đủ lời nói thô sơ, mình chữ mắng người ta cho đã là tưng bừng mà tưng bừng. Tự biết là người đám cưới tưng bừng, tiệc vui tưng bừng, hậu hè tưng bừng là nó đông đảo vui vẻ rền rang là tưng bừng. Mình chữ ta tưng bừng mà chữ không còn chỗ nào chưa nó mắng nhiếc không còn chỗ nào nữa, phải không? Rồi đó là gì, là mắng nhiếc tưng bừng. Có không? Có, hồi chưa tu chắc dữ lắm rồi phải không? Bây giờ tu rồi đâu có vậy nữa phải không? Bớt rồi. Bây giờ cho Phật dạy chúng ta nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng say nuốt nghiệp biết chừng nào tán. Mình càng mắng chửi chừng nào, mắng nhiếc chừng nào thì cái núi nghiệp mình xây người ta càng chất chồng càng thêm nghiệp quả. Và tự mắng một câu là xây một cục đá. À, mà mắng nhiếc nhiều nhiều là cục đá chồng lên cao thành cái núi nghiệp. Mà núi nghiệp cứ chừng nào mà đã cho hết đấy. Phải không? Nói như vậy thì kiếp sau nhiều kiếp sau vô được kiếp sau tử sẽ bị người ta mắng nhiếc chửi lại, mắng nhiếc chửi lại, như là tưng bừng. Thấy chưa? Như vậy. Thì ra đó là cái quả báo. À, như thế. Cho nên mình là Phật tử, mình không muốn tạo nghiệp mới nữa, mà chấp nhận trả nghiệp xưa, vui vẻ mà đón nhận trả nghiệp. Cho ai chửi mình làm ngơ, hay là mình ráng nhẫn, chịu và buông xả. Đừng để trong lòng bực bội mà tìm cách trả lại người ta bằng những ngôn ngữ là hung dữ trở lại người ta, để mà trả thù người ta. Đó như vậy đó, thật ra chúng ta phải dùng từ bi để hóa giải hận thù, hay dùng cái trí tuệ chúng ta để chuyển hóa cái nghiệp của chúng ta và để cởi mở nghiệp mình với người. Có lần sư kể cho chúng ta nghe đó, sư đi phát thực ở Tây Ninh, rồi đó còn trẻ mới sa di thôi, năm 72 là bước lên Tây Ninh lần đầu tiên trong cuộc đời, đi tu với thầy bổn sư á, lên trụ trì dịch định xác Tây Ninh. Rồi thì sáng ông bác thì mình phát thực vô cái sớm cao đài đâu mà tử, rồi đó nghe nói chở lo hậu đi cái khu mà thánh địa Tây Ninh đó, đi vô cho biết người ta thôi, là khu chợ hôm qua đó, đi vô rồi mà tưởng đi vô khất thực không ai cúng, vô xứ cao đài là không ai biết cúng dường, không có cúng, đi hoài giờ lâm lơm vô bước vô nó, ê ở đây có đạo đừng vô nhau, nó có đạo đừng có vô, nó sợ mình truyền đạo, ê đây có đạo đừng vô nghe, rồi nói vậy đó thì mình cũng làm lũ đi hoài, mình đâu có nghĩ gì đó, vô rồi là không cúng dường gì hết, đi vô sâu trong cái đường đó, gặp cô gánh nước, gánh nước là gặp sư đó mà sao? Cổ bước vô trong nhà, cổ để cái gánh nước xuống cái ăn một cái, cổ la lên, bây ôi hào bá rồi bây ôi, cái hào bá rồi bây, trưởng hào, rồi mấy đứa nhỏ chạy ra nó thấy vậy nó vỗ tay rồi nó hào bá rồi hào bá rồi hào bá, tự thấy như sao? À, nếu ngoài đời mà nói kiểu đó cho mình chữ lại rồi, phải không? Nhưng mà đi tu đâu dám chữ ai, mà nói là ráng chịu mà đi thôi, cũng khổ tâm chứ, đời đi hết con đường chớ cúng cái gì trên gì đó không luôn. Đi tới trưa 1 giờ thì không ai cúng, thôi đi về. Giờ tới sớm mát lên cái ủ sao thì quá đi ai cúng vậy? Giờ không đi hỏi đi đường nào không đi đường đó đó. Còn đi đường đó không ai cúng là còn chữ hòa bá nữa. Đấy, con ở xe đấy con mới lớn lên nè. Con lên Tây Ninh đầu tiên con có chọc bả chữ bả này đâu mà con đi khất thực thì mình bả không cúng thôi mà còn chữ con hòa bá nữa. Mà kêu đứa nhỏ xúm nhau vỗ tay đồ hòa bá đồ hòa bá nữa. À chứ hòa thượng trưởng lão với sư phụ đó. Nói là kiếp trước ông chữ người ta, bây giờ ta chữ lại quề, có gì đâu. Chừng nào ta hết chữ ông á, à người ta, ông như người ta hết nghiệp. À, nói vậy sao? Vậy là con đi nữa. Đi chừng là hết chữ thôi thiệt. Đi lần thứ hai, bị nữa. Cũng gặp bá nữa. Rồi cũng kêu hà bá nữa. Thì lần thứ ba, tự biết sao? Thì lần thứ ba rồi thì bà dòm xương cái, bà dòm hoài. Bà không có nói câu nào cả. Mà không kêu đứa nhỏ nào la hào bá nữa chứ. Nhìn đi hoài, vì mình đâu có nói gì đâu. Rồi vậy là hết nghiệp, vì đi giật cười vậy là hết nghiệp. Thì đó vậy sao đi vô cái chỗ đó không có kêu hào bá đâu, để nó dòm thôi nè. Về nói với hòa thượng nghe, thế rồi vậy là trả nghiệp xong rồi đó. Vậy thì cái kia mình là tổ từ kiếp trước với cái người đó mà thử. Thì mình sang xa đét, nhưng mà nhân viên mình tới Tây Ninh mới gặp người ta đầu hai lên đấy. Thế là hai người gặp nhau, cho nên là có cái chữ hào bá, phải không? Chứ nếu mà sư đi qua bên xứ Mỹ Tho là Gò Công có gặp không? Không gặp, trên đi không có xứ nào mà chữ hào bá chứ, mà lên vô Tây Ninh kêu chữ hào bá à. Thế là như vậy, và đó là cái nghiệp cái chiêu cảm, phải không? Cho nên là chúng ta hoan hỷ hỷ xả đó như vậy. Vậy thì người tu chúng ta khi ai chửi mắng mình mà tự biết là cái nghiệp quả báo của mình á, kiếp trước mình có nghiệp cho ta, người ta chửi mình lại. Như bây giờ sáng mà tử về sắp giỏ vô chùa Giác Châu tu, phải không? Đang nghe tôi nói trời ơi bà nậu đi tu, trời ơi bà chàng lửa đi tu, nói vậy đó, nghe được không? Ta cố ấy ta nói chọc mình đó, phải không? Như vậy đó mà tử mà nậu nóng sừng lại nó đó, trời ơi tao tu kệ một khẩu trả tao mất mới gì mày nói tao mày, bữa nay tao tu rồi ha, nè tao bữa mà ngày mai mày nói câu này là tao sốc sần miếng kén tới số của tao rồi. Như vậy thì mình nói câu đó là mình đã sân si rồi, phải không thế? Mình cũng không chữa được người ta mà nói câu ác, phải không? Nó như vậy mình đã không nhận được, cho nên mình cứ đi vô chùa và niệm Phật, ai nói thì nói kể người ta. Vậy thì ngày đi tu là ngày nghiệp khảo đó, phải không? Nó như vậy đó. Người ta đòi về nhà sao con cái nó móc meo mình nó chết, cho con cái đứa nào không tu đâu, có đứa nào không tu, tự nó móc họng mình đó. Nó như vậy mà không đâu, không phải là ở nhà mà yên với mình đâu mà tử. Con cái biết tu đạo đức thì nó trân trọng, nó kính trọng mình. Còn nó biết tu nó móc hông, móc lò mình, nó sắp ốc mình nữa chứ. Hở vậy đó, bà tu vậy đó hả? Vậy đó, là nó khổ cho mình. Đó, rồi mình đang làm chủ niệm Phật mà kệ không nổi. Kệ nói sao mà tử? Mình cử lộn nhé, cử lộn nó còn nói nữa. Trời ơi, tu mà nó chút xíu mà nấu sân kìa, tu gì vậy? Tu thấy là đó, như vậy. Cho nên là nó là nghiệp khảo mình đó. Cho nên con cái gia đình nhiều khi đâu phải là đem đến mình ăn lạc đâu, là cái nghiệp của mình đó, nó đến là chướng duyên với chúng ta, nó làm cho mình khổ sở cuộc đời, cực khổ nuôi dưỡng nó, rồi lớn lên nó nghe đi tu nó còn quậy nữa. Nó như vậy thì nó đó, nhiều gia đình cũng khổ lắm mà tử. có một tử vô hang ở siêu hoài, nhiều hoàn cảnh như vậy đó. Và có người có phước đó thì sanh ra cái đứa con đó, nó lớn lên nó kính trọn nè ha, nó lo làm ăn nè, nuôi dưỡng cha mẹ nè ha, nó dứt ân cho thôi ba má đi chùa đi, con làm có tiền con dành ba má đi chùa nè, má đừng có lo nữa, thấy không? À, cho tiền đi chùa nè, còn chở đi chùa tới giờ đi rước về nữa nè, nó có phước ghê không? Như chùa Linh Mưu Sư đã chiều mà tới giờ tu rồi, đậu xe nhóc rồi đừng lộ á, à, để chờ rước mẹ nè, rước là bà nè, rước về, giống như cảm giác như giống như là ở nhà trẻ trường học rồi đó, tới giờ ra thì hông đa của cha mẹ chú bác cô gì đậu sẵn rồi, là rước con rước cháu về, còn đây là rước ông rước bà rước cha rước mẹ để tu xong đi về, thấy không? Nó như vậy, như là cái phước duyên của mỗi người là như vậy. Con bây giờ có nhiều đứa cháu mà đi chùa nó không có tiền á, thế nào nó không có tiền đi đó, à mà mình đi về mấy cô đơn lặng lẽ trong một mình, không ai đưa ai đón gì hết, phải không? Vừa tới nhà nó còn nói sắp ốc nữa chứ, thì Phật vừa tới rồi đó. Để mà nó Phật tới là nó cặp Phật hoài, nó sao thậu vậy chứ, nó đùi thôi, đó là chứng duyên của chúng ta. Cho nên á, nơi đây nói rằng là nói chi mắng nhất tinh bình miệng xây núi nghiệp, tức chừng nào tan là mình mắng nhất nhiều chừng nào thì nghiệp đang núi chúng ta càng chất tròn càng cao là nghiệp quả càng lớn tương lai, phải là tùy quả báo. Nói như vậy cho nên nó phải là ráng bình tâm, tỉnh trí, nhẫn nại, chịu đựng, buông xả để qua luôn. Đó như vậy chứ đừng có là sân si nóng nảy rồi cự lộn cự lạo lại với người khác chỉ cho nó khổ, thấy không? Và đừng có mắng nhiếc ai cả hết. Đó như vậy buông xả đi. Câu bài kệ tiếp theo là nói chi chửi rủa kêu gian, lưỡi đào hổ nghiệp biết đàn ngạo lên. Hồi nãy là nói chi mắng nhiếc tưng bừng, miệng xây đốt nghiệp biết chừng nào tan. Bây giờ là nói chi chửi rủa kêu gian, lưỡi đào hổ nghiệp biết đàn ngạo lên. Chửi rủa còn kêu nữa chứ, kêu gian nữa chứ. Nãy là mắng nhiếc tưng bừng phải không? Là mình mắng ta cho đã. À, bây giờ mình chửi rủa còn kêu gian nữa. Là kêu gian là sao mà tính? Mà tính có nghĩa là chửi ra mà kêu không? Sao không có? Trời ơi, la dữ dàng luôn á. Trời Phật thánh thần ơi, xuống mà coi nè. À, nó vậy đó. Có không? Có. Bây giờ không có chứ hồi đó có. À, đó là chửi rủa kêu gian mà kêu cho thấu trời thấu Phật mà. Xuống đây chứng giám mà coi nè, nó là vậy đó, nó chửi mắng tôi đó là làm khổ tôi. Nó vậy nó có không? Có, phải không thầy? À, hồi đó mình có. À, bây giờ thì hết rồi phải không? Bây giờ không có kêu nữa. À, hồi đó giờ kêu là xuống làm chứng mà. À, quỷ thần xuống đây mà chứng giám nè, coi nè. Đó nó ăn sắp nó gió tôi nè. Trời đất ơi. Có không? Đó là kêu gian. Nó như vậy thầy đến được trước đình miếu là thờ thần thánh này mà lại mình giái, mình là thề thốt phải ăn. Nó như vậy, nó như vậy đó là chửi rủa kêu kêu vang. Như vậy thì đó là cũng không hay không đẹp, đó là cũng là xấu ác và tội lỗi cho chính chúng ta. Cho nên chúng ta không có chửi rủa kêu gian nữa ha, mà chúng ta phải bình tâm sân si lại, để kềm tâm lại, đừng có sân si nóng nảy, đừng có để mà cho là cái lưỡi chúng ta nó đào thành hố nghiệp thêm. À, bởi vì mình chửi mắng người ta bằng cách là như vậy, rồi kêu trời kêu Phật xuống chứng giám cho mình, à chứng giám cho mình cái sân si nóng nảy tội lỗi này đấy, phải không? Đó như vậy cho nên cái lưỡi mình á giống như cái sụn len rồi đó, cái đào đất rồi đó. Mình mà chửi một câu như mình cái lưỡi mình như lưỡi giá đó, xúc cục đất lên thành cái hố nhỏ nhỏ, mà chửi cái nữa cái múc đất lên nữa thành to to, mà chửi 5-7 ngàn câu thì Phật tử biết rằng là thành cái hố bự rồi, phải không? Xúc cái hố lên để làm gì? Để chôn chúng ta chúng ta, phải không? Đó, chôn con người tẩu lẩu xuống cái hố mà đã tự xây, thấy chưa? Tự đào đó, lưỡi đào hố nghiệp biết đàn nào lên. Rồi xuống đó là sao lớn? Thấy chưa? Người nào mà chửi mắng nhiều chừng nào á, ha, kêu trời kêu Phật nhiều chừng nào thì là xuống là hố sâu dữ chừng này, khó mà lên nổi về nghiệp quả của chúng ta. Có nhiều người chửi mắng cách thậm tệ với người khác thì ra do đó là nghiệp khẩu rất nặng nề. Do nghiệp khẩu nặng nề như vậy, tương lai mà rơi vào cảnh khó khổ vô cùng chứ sao luân hồi. Cho nên biết đàn nào lên, lên đâu đây? Ở đây nghĩa là trở lại kiếp con người đó thật tình. À, thành ra mình mà hỗn xược mắng nhiếc thậm tệ người ta, nhiều có câu người ta nói rằng á, mày là cái đồ gì đó ha, nếu mày chết á mình làm dòi đi, mày làm chó làm heo làm gà làm ngựa đó nghe, mày đừng có mong đầu tháng mà có người với mày. À, nói câu đó là nó nặng không? chửi có ai chửi vậy không? Có chứ Phật tử. Mình chửi như vậy rồi chứ mình đào khổ nghiệp, sau này mình sẽ không làm con người nữa. Mình chửi là đã không làm người thì mình sẽ không được làm người. Mình chửi là làm chó, làm heo, làm bò, tương lai mình sẽ làm chó, làm heo, làm bò. Thấy chưa? Nghiệp quán mà biết bạn nào lớn đâu lên là con người được đâu. Phải đầu thai luân hồi mãi mãi bởi cái là cái nghiệp khẩu của chúng ta, chửi mắng người ta, biểu người ta có thành con này con kia con nọ như vậy thì tương lai mình sẽ bị con này kêu như vậy cho mình biết thân. Thấy không? Đó như vậy, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên là người tu chúng ta không dám chửi mắng giết ai hết. Đó như vậy. Là buồn kẻ khác thì ta xin đừng nói chi mắng nhiếc tưng bừng, biện xây đố nghiệp biết chừng nào tan. Nói chi chửi rủa kêu gian lưỡi đào hỗn nghiệp biết đàn nào lên. Quả tai vì miệng mà nên, nghe không? Quả tai vì miệng mà nên, bệnh căn vì miệng mà nên phù trầm. À, quả tai vì miệng mà nên thì mình chửi người ta nó chửi lại, mình chửi người ta nó quýt lại, phải không? Nói như vậy, nó quả tai lại bị cái miệng mình đó mà mình mắc quả, phải không? Nó bệnh căn vì miệng cái bệnh mà nên phù trầm. Mình chửi người ta đâu thèm nghe, chửi mình lại đâu, nghe không? Lợp giá cho miệng dớt răng nó luôn. À, rồi xưng cái miệng lên nó là rên, trời ơi đau quá, tại sao vậy? Nó quýnh tôi là văng mấy cái răng rồi, xưng hàm ở trên cỡ rồi, hay là mình mẩy dập bầm ở trên rồi rên, tại cái miệng mình hung dữ quá, thế người ta nó quýnh mình như vậy. Chứ mà mình hiền hậu dễ thương ai quýnh đâu, để đó mà tử là tôi là cái chuyện mô phật ai có ai quýnh được không? Không, mà phục mang trận mắt chửi người ta giả miệng liền, ta quýnh liền. Thế như vậy thì vừa phải là rên phù trầm. Rên phù trầm là rên sao vậy? Hả? Rên phù là xưng lên, phù là lớn lên, trầm là gì? Là nhỏ xuống. Vậy thì rên phù trầm là gì? Hả? Lúc lớn lúc nhỏ. Lúc lớn lúc nhỏ là rên sao vậy?
Đau quá trời ơi.
Đau quá. Trầm xuống là sao?
Đau quá sao vậy?
Trầm là nhỏ, phù là lớn lớn, lên phù trầm là lớn nhỏ lên lớn, lúc đau quá là lớn lớn, lúc mà hết bớt bớt thì nhỏ nhỏ là lên phù trầm. Vậy thì đau nhất quá mới lên như vậy, phải không? Vậy thì tại mình chửi nói, chửi người ta là đau đớn quá, mà quýnh mà cho mình lên đau nhất. Đó là do đâu vậy? Là do chúng ta là chửi mắng người khác. Nói như vậy, quả tai về miệng mà nên, là cái quả cái tai này vì cái miệng mà nên đó, phải không? Bệnh căn về miệng mà lên phù trầm nó quýnh mình là mình mẩy dập hết. Bây giờ cái nó quýnh đến nở mặt lên là dập phổi bể tim luôn, phải không? Đó thành ra là đau đớn bệnh hoạn, là do nó trong miệng ta mới kiềm chế ta, ta biết là buông xả mà tu như vậy. Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, à câu kể này, ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma. Thấy chưa? Ai ơi nghĩ lại kẻo lầm, đây là các tổ sư dạy chúng ta là ai ơi là chỉ cho những người ở thế gian, nói chung mình nói riêng là Phật tử chúng ta nghĩ lại kẻo lầm. Là nghĩ lại là gì? Là phải đừng có tuôn ra những lời nói là ác khẩu như vậy, những lời nói hung dữ như vậy với nhau. Thế, mình dừng lại đi, thắng lại được thì chúng ta không có nói ra những lời cọc cằn thô lỗ mít lòng người, thì không có bị là khổ sở như thế này. Đóng bưng cửa miệng là ngậm miệng lại. Tịnh khẩu ngậm miệng lại, chớ tầm quỷ ma. Tại vì ác khẩu là giống như là người ma quỷ ma nói rồi, hung sân si tan hỗn sược hung dữ, miệng mình giống như là ma quỷ rồi đó. Như vậy đó, thật ra là đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma, gì sân si hỉ nộ đó là vô tử, đó là như ma quỷ rồi, hung dữ như vậy, đó là như quỷ ma rồi. Nói như vậy đó, thật ra có hồi xưa tôi nhớ có một câu này thì hòa thượng nói với sư, nên cản ta làm điều lành, thân mình tuôn ra lửa dữ mà miệng mình phun ra dòi tửa. Cản là làm điều lành á, đó là nói theo lý đạo đức nha. Cản là làm một điều lành, thân mình tuôn ra lưỡi dữ mà miệng mình tuôn ra dòi tửa. Nghĩa là khi người ta làm điều tốt đẹp mình làm ưa không thích, mình lỡ mình cản người ta bằng cách là hung dữ, mình là hăm dọa người ta hay là cách nào đó, không cho ta làm điều lành điều thiện đó, thì Phật tử thấy người mà cản như vậy đó, người đó sân si không, nóng nảy bực bội không? Bực bội thì tướng tá ra làm sao? Còn phải dữ tợn lắm, phải không? Vậy thì thân tuôn ra lưỡi dữ mà cái miệng họ nói là sao? Rồi họ nói nặng, nói nhẹ, nó chửi bới đủ thứ chứ, phải không? Vậy thì miệng họ tuôn ra dòi tửa, miệng nào không thiện mà ta làm thiện mà không cho, Cái làm thiện mà cản trở như vậy thì cái thân tuôn ra lưỡi dữ mà cái miệng tuôn ra dòi tử, phải không? Nó như vậy. Và người Phật tử ra như vậy à, mà khi mà mắng chửi người ta thì cái miệng tuôn ra gì? Tuôn ra gì?
Dòi tựa.
Tại vì sách thí ha, mà tướng tá của nó coi đẹp không? Thôi vô mặt đổ ghi mà xanh trần hoặc là tán mét, còn mắt trợn lên ha, cái miệng là thôi khỏi nói luôn, tròn do như là vỏ trứng gà đó à, như vậy la ó sùm tay chân con quẹo như vậy thì cái thân là phải nóng nảy không? Ha, rồi nóng nảy lên rồi miệng mình chửi người ta phải nói lời độc địa, lời thô lỗ, lời xấu xa, nhiều khi đó là thô tục nữa, thì cái miệng mình tuôn ra gì? Tuôn ra gì? Dòi tựa. Ghê chưa? Cho nên là người Phật tử mà nam giới tiếng nam giới tư đó cắn nói gì nói dối lên như vậy ha, nói dối mà tự biết là nó có bốn cái tội là gì? Nói dối nè, phải phan nè, giọng ngữ đó nói dối nè, phải phan nè, đâm thọt nè, rủ xả ha, đó rủ chửi là rủ xả đó ha, nó như vậy. Cho nên khi mà như vậy mà biết rằng đó là tuôn ra dòi tựa, thôi ngậm lại, đáng đè lòng xuống. Nam mô Đà Phật, Nam mô Phật xuống con, Nam mô Phật mát đi con, mát đi con ha. Như vậy nhà câu niệm Phật đó mà đè cái tâm mình lại, nhà câu niệm Phật lại mình mát dịu lại, nhà câu niệm Phật đó mà mình được yên, cho nên là nóng nóng giận lên và không có phát ra lời nói không đẹp ha. Như vậy à, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma, đồng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao, đồng thời lời nói thốt ra của chư Phật Thánh. Rồi theo vào tới Phật Thánh kia là nói nó dễ giận hờn sân si không? Không, lời nói toàn là dịu dàng ha, có thể mạnh mẽ nhưng mà đưa người ta đến sự giác ngộ, chứ không phải bằng sân si. Mạnh mẽ không phải là sân si. Phật ngày xưa tiếng pháp tiếng như Phật như sư tử rống, tiếng ngày nói lên rồi rền cả không gian luôn, là như sư tử rống. Mà tới trong rừng mà sư tử mà rú lên rồi tự nghe tiếng hải hồn không? À, tại ra khi mà sư tử nó rống lên rồi là mọi con thú nghe đều khiếp đảm hết, chim đều quảng hồn bay, mà thú trên mặt đất nó cảm hồn tìm đường chạy trốn. Tại vì sao? Tại vì là sư tử tới rồi đó. Như vậy thì sư Phật mà khi mà rống tiếng pháp lên rồi đó, thiên ma phải sợ hãi, thiên ma phải sợ hãi về những quỷ thần khiếp đảm, những tà kiến, kể những cái tà kiến mê tín run sợ. Tại vì cái năng lượng thuyết pháp của Phật có sức thuyết phục à, và có sức là gì? Là nhiếp phục. Đang thuyết phục là nói người ta nghe ta phục, giờ có cái khả năng để mà cho người ta là quy phục với Đức Phật, đó là năng lực của Đức Phật qua thuyết pháp. Thế như vậy cho lời pháp Đức Phật có cái sức mạnh vô cùng. Thế như vậy thật ra như nhà sư thuyết pháp bằng cái giọng rất là mạnh mẽ, hùng hồn. Mạnh mẽ hồn đây nói là sân si đó, tại vì cái âm giận nó mạnh mẽ, hùng hồn. Và có người nói chuyện là sao để liếu liếu mà xíu xíu bóp nghe được chân rồi nó xíu xíu à, như vậy thì cái giọng đó của em là giọng yếu quá phải không thế? Thôi như vậy, vậy thì âm đó phải là âm của sư tử. Thôi như vậy, cho đàn ông nói chuyện phải cho mạnh mẽ, đàn ông nói chuyện mà kiểu mà cái tiếng ổng ra khỏi miệng không thế, nó chỉ mà cái miệng lùi bài đó thôi à, nó xài không được thôi hẳn là tới đúng không? Thế tướng chê đàn ông mà nói chuyện mà cái miệng không hở môi đó, mấy người này hiểm lắm, nó là sợ tốn hơi, nó nhỏ xíu à, là để tỷ nhỏ nhắc nhỏ nhặt dữ lắm, phải không? Đàn ông hay nói ăn to nói lớn làm dịch đại sự, đó là cái chuyện của đàn ông. Còn đàn bà phải nói sao? Nó nhỏ nhẹ, nó êm mày à, nhưng mà phải vậy nữa nha. Không phải mà nói không ra không hở miệng, hở vừa thôi đừng hở quá. Còn đàn bà nói cái miệng mà tàn quạt đó là cái giống em rồi, đó là bán nhà luôn á, thấy không? Tôi nói đàn ông miệng rộng thì sang, mà vào miệng rộng thì sao? Tàn quạt cái nhà. Nó chù nó như vậy, nó đàn bà tàn quan cửa nhà cũng muốn vỗ tay nữa hả? Không, là sách xưa nói vậy chứ. Hay đàn bà miệng rộng tăng quan cửa nhà đây không phải là miệng rộng mà tăng quan, nghĩa là đàn bà này cái miệng cũng dữ quá. Thế mà tự ra ra nhiều khi nói lời nó không tốt, không khéo, thì ra nó dễ là sinh ra cái chuyện xào xáo gia đình, nó gây ra phiền phức, cho nên là không tốt. Nó như vậy. Cho nên Đức Phật ngày xưa có dạy, và có một người đệ tử Đức Phật, bà Visakha là đại thí chủ đệ tử Đức Phật đó, bà giàu lắm, mà có gia đình cũng là người giàu nữa, mà là Phật tử là rất là hiền thuận á, bà rất là tốt. Rồi khi mà đi về nhà chồng đó, đó thì rồi cái thì bà già ông bà già chồng mới hỏi trước khi con đi về nhà làm dâu của ta, mẹ con có dạy gì không? À, thì bà nói rằng mẹ con dạy 7 điều trong đó có điều chỉ nhắc tôi nghĩ rằng là một điều thứ nhất là gì? Không được đem lửa trong ra ngoài. Không được đem lửa trong ra ngoài. Thứ hai, không được đem lửa ngoài vào trong. Là gì mà tôi biết không? Không được đem trong ra ngoài là đem chuyện xấu gia đình mà nói chuyện người khác nghe. Chuyện trong gia đình để trong gia đình mình biết, không được nói cho làng xóm bà con nghe. Phải không? Chuyện bí mật gia đình mà. Chuyện tốt, chuyện xấu của gia đình phải giữ kín, không được đem cho người ngoài biết. Còn mấy người vợ mình bây giờ sao mà tử? Bực cái gì ra lại làng xóm sổ cho này. Phải không? Ghét chồng, ghét con, ghét gì đó đem ra nói hết. Vậy thì đem lửa trong nhà ra ngoài rồi. Phải không? Rồi người ta nghe người ta khinh thường gia đình mình, khinh thường chồng con của mình, hay là khinh thường vợ con của mình là cái lỗi của người trong gia đình. Không được đem lửa vào nhà, là cái chuyện gì ngoài đời thế gian đừng đem vô nhà mà chi cho nó phiền phức. Đó, thành ra đó là người ta không được đem lửa ngoài vô nhà và không được đem lửa trong nhà ra ngoài. Hay không? Đó là bà hiền nữ như xa xa. Đức Phật dạy rất kỹ mà đây, nó cái đạo lý tâm lý mà cư xử sống ở đời đó, không có giáo chủ nào mà qua Đức Phật đâu. Phải không? Đấy, dạy rất là kỹ, từ cái ăn cái nói cái ở, cuộc sống là người đối xử với nhau, chỉ có Đức Phật là dạy rất là tuyệt vời. Nên như vậy, cho nên đây đồng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao, làm tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh lúc nào cũng đem đến chúng ta sự ăn vui cả. Chuyển mê khai ngộ, đem sự an lạc cho chúng ta, bỏ dữ về lành, bỏ ác về thiện, bỏ tà về chánh, và chuyển chúng ta từ phàm phu trở thành thánh nhân, thành Phật trong tương lai. Phải không? Đó là lời nói của bậc thánh nhân. Nếu như bây giờ Phật tử nghe sư nói hôm nay, lời nói này của bậc thánh nè, lời nói này của Bồ Tát nè, lời nói của Phật nè, sư mượn ra đây để nói Phật tử nghe, rồi kinh nghiệm của sư nữa, rồi qua cái ngôn ngữ sư truyền đạt Phật tử rất là êm ái nhẹ nhàng, Phật tử nghe qua thấm thía không? Thấm thía chứ. Có nhiều khi Phật tử ở đời do chưa ai mà nói được về Phật tử nghe đâu. Không dám nói mình đâu nghe, nhưng mà sư dám nói. Tại vì sao vậy? Tại vì sư là thầy, Phật tử là học trò phải nghe lời thầy dạy, thì sư sẵn sàng để nói và bổn phận để nói. Phật tử nghe được cái Phật tử nào thì không ai dám đụng tới mình nha. Còn nếu sư quá dám nói tôi, sư quá có nói sư Phật tử không? Có dám người nào nói không? Không, bài pháp nói tự do, nhưng Phật tử nghe được, tự mình ý thức giác ngộ. Thế mà thấy trời công nhận là Phật nói sư quá nói lợi mình nghe hay thiệt chứ. Đời ta biết cái bụng dạ mình vậy là xấu đâu, ai ngờ mình xấu quá. Ai ngờ mình dở, mà nào mình tưởng mình hay thiệt chứ. Ai ngờ đó là nó trúng trên đen mình rồi, mình quá dở. Xét lại đó, là lời Phật dạy mình là quá tệ. Phải Phật tử? Nếu quá tệ là sao Phật tử? Đừng có tệ nữa. Bây giờ phải ăn sữa đổng, phải không Phật tử? Mình mãi mà dính dơ rồi phải tắm rửa sạch sẽ, để mặc đồ mới hay còn dơ nữa, chứ để dơ hoài rồi thêm dơ nữa hay sao? Nói như là mày dơ quá ai dám lại gần không? Không bao giờ. Đó như vậy, tắm rửa sạch sẽ người ta mới đến gần mình. Vì ta thấy mình không còn dơ nữa, ta không dám tới. Còn thấy mình còn dơ hoài, người ta càng đánh xa. Phải không? Dơ là thêm dơ, mà lại không cần tắm nữa, ai dám lại gần? Thì phải lên đứng trên gió, không dám đứng dưới gió nữa. Nó như vậy, thì ta như đó rồi, chúng ta phải là biết là sửa là nhờ lời Phật dạy. Cho nên Phật nói không có sợ ai phiền. Tại vì sao? Lời Phật nói là xây dựng con người, nhưng mà con người nghe tự biết mà tự sửa. Cho nên Phật nói rằng giáo pháp ta chỉ dành cho người trí chứ không dành cho kẻ ngu. Người trí là nhà sao? Là người biết ý thức và giác ngộ. Người không ý thức giác ngộ thì thôi, Phật không có đụng tới ai hết trơn á. Ai muốn nghe thì thôi. Nhưng mà có trí thì sẵn sàng cái lời Phật để biết mà sửa đổi và tu chỉnh lại con người. Đó, và phát triển cuộc sống con người càng đi lên. Đó, như vậy. Cho nên dành cho người trí, chứ dành cho kẻ mê là như vậy. Đồng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh diệu hòa biết bao. Sẽ nói rộng thêm nữa là bây giờ hồi ngày hôm qua Phật tử hãy nói ra thì sân si hỷ nộ. Hôm nay Phật tử nói ra là nghe nhẹ nhàng, mềm dịu, dễ thương. Thì mình đã thay đổi rồi phải không? Ngày hôm qua nói cha nói mẹ rất nặng nề, hôm nay nghe sư hóa, thầy trụ trì dạy rồi, vì ăn nói cha mẹ rất là lễ phép. Phải không? Vậy là thay đổi chưa? Thay đổi rồi. Ngày hôm qua mình chưa biết chút đạo đức nào hết trơn á. Phải không? Bây giờ mình biết đạo lý, cái gì mình khuyên người ta tu theo mình đó chứ. Phải không? Hay không? hay quá, chứ mình tu nhiều quá rồi đi khuyên người này người kia, bắt đầu sao đi chùa quy tâm bảo này nghe, có lợi gì này nghe, đó rồi là bảo bố thí làm phước này nghe, rồi cúng dường này nghe, đỡ đầu niệm Phật này nghe, về cực lạc giảng sanh giải thoát này nghe. Mà niệm Phật cứ biết niệm Phật sao giải thoát, niệm Phật mà không giải thoát nữa nghe, thấy không? Nhờ đâu vậy? Nhờ nghe lời Phật dạy, là lời của Phật Thánh, lời nó của Thánh Nhân, mình đem ra mình khuyên nhủ người ta, nhờ như vậy mà ta biết tu, nhờ vậy ta mới phát tâm đi chùa. Rồi bây giờ ta làm Phật tử nữa, bây giờ biết nghe pháp ta tu được. Trời ơi, nhờ chị đó, nhờ chị này dụ gì tôi nghe, tôi mới biết đó, chừng nào tôi cũng dám đi chùa, tôi sợ con siêu cũng chết rồi đó. Ta đã đi chùa đi phải đi luôn nghe, không được ở nhà, không được nghỉ ngày nào, tẩu chết. Quy y rồi đi chùa hoài, tôi không dám quy y. Có người nói như vậy tử, không dám quy y. Người ta nói quy phải đi chùa hoài đó, không đi chùa tẩu chết à, không dám quy y. Rồi sẽ nói trời ơi, quy y nào rảnh đi chùa chứ mắc mớ là đi hoài. Hay là rảnh đi chùa, rảnh thì thôi nhà lo mà ăn. Còn mình rảnh rồi thì cứ đi chùa càng tốt, phải không? Đi chùa để được lại Phật, để cúng dường, để làm tam bảo theo khả năng, để có phước, rồi được nghe kinh, nghe pháp, được tụng kinh Phật, được sám hối, được nghe lời thầy dạy, rồi gặp bạn đạo như mình nữa, để mà ăn cơm có canh, tu hành có bạn, phải không? Đó, rồi là tu hú, tu rủ nghe nó vui. Thế như vậy thành ra đi chùa vui chứ, đi chùa có phước. Cho nên nhưng mà rảnh rỗi rồi đi, công việc làm ăn nhà cửa xong rồi mới đi nha, chứ bỏ về bộ cũng được. Là đang nấu cơm tự nhiên nhớ đi chùa bỏ đi luôn à. Ăn vậy thì nồi cơm nó sình rồi, từ chiều nhà gì mẹ cha đâu có ăn, giờ vợ chồng con cái có đâu ăn. À, nói tại sao bà nấu cơm mà bà để vậy, tại sao con nấu cơm bỏ đi, chiều nay cơm sình sao má ăn, ba ăn, rồi sao người vợ chồng cá ăn đây. Trời ơi, tới giờ tôi đi chùa rồi mà phải đi chứ, không đi chùa bắt ổn thì sao. Vậy nghe được không? Không được rồi, việc nhà xong rồi mới tới việc chùa nha. Đó, như vậy. Vậy thì cái gì mà giải quyết gia đình không bỏ rồi để đi chùa yên không? Yên, Phật dạy rõ ràng đó, như vậy. Chứ không phải là bỏ cha bỏ mẹ em đi chùa, không phải là bỏ vợ chồng con cái đi chùa. Cái gì phải êm ái, vui vẻ, thuận hòa rồi chúng ta đi chùa, ta cầu tu rất là an. Như hôm nay vô chùa Giáp Châu một ngày vậy đó, thì là chùa chúng ta không có như những chùa lớn khác, không có đông chùa lớn khác, không có là giàu có hay là cái gì như chùa lớn khác, nhưng mà chúng ta lại an lạc, phải không? Tại vì sao? Tại vì vô đây được thầy lo, được bạn đạo cùng đồng tu, tối ngày nó tụng kinh niệm Phật không mà, phải không? Niệm không hay lắm nhưng mà niệm hết lòng, phải không bà tử? Bà tử niệm nó hay đâu bằng sư đâu, phải không? Mà đạo tràng chúng ta niệm đâu bằng đạo tràng khác đâu, giờ đạo tràng ta niệm bất hay lắm nghe. Ồ, trời ơi, niệm nghe mà cái bằng thấu Phật luôn đó, giọng mà trầm bổng khoan nhạc. Và họ tử niệm mà nãy tôi nghe đó đâu có hay bằng ta đâu, tại mình mới tập tu nhân, không hay bằng người ta, nhưng mình hết lòng, phải mà tử hết lòng, phải mà tử phải chị chê nha. Nhưng mà nói là hết lòng của chúng ta, nhiều bài già coi hát đâu mà điểm Mô A Di Đà Phật hơi đâu mà lên xuống, phải không? Cái Nam Mô A Di Đà Phật, 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 được không? Được thôi, điểm nghe cọc lót vậy đó, nhưng mà hết lòng, tại vì hơi hát không có, phải không? Đó, nhưng mà hết lòng niệm Phật, đến giai đoạn cuối cùng rồi thì không còn ngân nga nổi nữa. Còn khỏe thì ngân nga được, mà đuối hơi có ăn ngân nổi không? Thì bây giờ mình còn khỏe cái ngân nga, cái giọng điệu mình để cúng dường Phật, phải không? Để hết lòng, nhưng mà gần chết ai cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi luôn. Giống nhau, giống đi bon nghe thấy không? Nó như vậy giờ chót ăn à, giống nhau được nó như vậy. Cho nên là bây giờ mình còn khỏe cứ ngân nga ha, như vậy bây giờ mình lại hết lòng cái mà niệm Phật, Phật cảm ứng và biết rõ tâm hành của chúng ta, hay dở gì không quan trọng, nhưng mà hết lòng niệm Phật, hiểu không? Nó như vậy. Như thế thì nơi đây là một tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết bao. Thì ở đây các bậc tổ sư cũng dạy chúng ta rằng người Phật tử phải nói ra dịu dàng, nói bằng pháp lý, nói bằng lời đạo đức, nói để mà tốt đẹp cho người, cho mình, cho đến nghiệp cả hai, phải không? Để đem đến người ta chuyển hóa cuộc đời của chúng ta, giống như là lời nói của Phật của Thánh vậy, đem đến sự an lạc cho người khác và chuyển hóa người khác. Là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa biển sóng sao lên bờ. Vậy thì mình không nói sân si thế đời thế gian. Người Phật tử đã biết tu rồi, không nói chuyện đời thế gian nữa, mà nói bằng gì? Bằng lời pháp lý. Có biết nhiều nói nhiều, đó, biết cái gì nói nấy. Cái gì mà nó học được đó, mình sẵn sàng mình nói cho khuyến tấn, từ đứa bé nhỏ đến người là trẻ tuổi, đến người lớn, người già, tùy khả năng mình mà giúp đỡ cho người ta điều thiện, điều lành, điều hay, lẽ phải, để người ta dạn dĩ đến Phật pháp, để hiểu được lời Phật dạy, rồi là người ta từ từ chuyển tâm để mà chuyển qua cuộc đời. À, như vậy đó là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Vậy là lời nói khéo là mình cứu người ta đó. À, đưa người ta thoát khỏi bể khổ sâu mê, biển ái biển tình, đau khổ sân si nóng nảy, cho con lửa hồng đốt cháy, phải không? Đó mà nhờ lời nói mình khéo đó là thoát khỏi khổ, hết buồn phiền, hết đau khổ. Đó là mình cứu người ta thoát khỏi gì, xong mê vẫn khổ là gì nữa, phải không? Đó là như người ta đang sân si nóng nảy, mình khuyên người ta hết sân si nóng nảy là cứu người ta khỏi lửa hồng rồi. Ta đang ngầm chìm ngập trong biển ái sâu mê, rồi mình khuyên người ta, ta bước ra được là mình vớt người ta lên rồi, phải không nữa? Đang bị khổ sở cuộc sống gì đó, đau đớn gì đó, mình khuyên người ta mà nói người ta hết buồn, hết khổ, hết đau đớn là mình cứu vớt ra khỏi tai nạn đau thương, phải không? Đó là bằng cái gì? Bằng lời nói pháp lý khéo léo của chúng ta. Thì mình hiểu cỡ nào mình nói theo kiểu đó, hay cỡ nào nó theo cỡ đó. Cái khéo của mình là với trình độ như đó thôi. Mà tôi thấy đứa nhỏ nó học nó dứt khéo, nó khéo mà còn méo xẹo của nó khéo nữa. Tại vì nó quá o rồi mà tôi. Mình dứt chữ o nó trần do, mình dứt chữ o phải hơi nè, nó còn con dứt hay không? À, sư phụ thấy con dứt hay không? Nó chữ o nè, phải không? Đó, thấy không? Mình tròn do như nè, mà nó thì hơi méo, nó trộn con dứt hay sư phụ, đó, phải không? Tại cái hay của nó là vậy đó. Nhưng mà phải chấp điểm nó không? Chấp điểm tại ngày hôm qua nó dứt méo xẹo à? À, nó mà nó nói chữ o, bây giờ nó dứt khá hơn chút. Ngày mơ mốt giết còn do như mình luôn. Bây giờ tới mình giết ẩu cũng thành chữ o nữa. Phải không tới? Đó, như vậy tại vì mình quá giỏi rồi. Đó, như vậy cho nên chúng từ chỗ này lời nói nó phải khéo như vậy. Là từ và thánh nhân phàm phu biến thành thánh. Thánh nhân cứu chết con người có duyên ra khỏi biển khổ sông mê. Cái lời nói của Bậc Thánh. À, đồng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết bao là câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ. Ôi lời nói quý không ngờ, ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thánh một giờ đậu thai. Vậy thì chúng ta đang là phàm nhân, biến thành là gì? Là thánh nhân rồi. Tại vì mình đem lời pháp lý nhiệm màu khuyên ta tu. Vậy là Phật tử đang làm thành gì vậy? Bồ Tát. Phải không? Đi đem pháp lý đi giáo hóa người ta rồi, phải không? Người ta chưa hiểu, mình nói ta hiểu là Bồ Tát thôi, Bồ Tát con. À, Bồ Tát con. À, Phật tử đem tiền ra bố thí giúp đỡ người nghèo, Phật tử là người thế nào? Là Bồ Tát con rồi. À, làm mạnh Bồ Tát đi giúp đỡ người nghèo, phải không? Đó, à, bây giờ sư là đi thuyết pháp giảng đạo, sư là Bồ Tát cha. Bồ Tát con. Tại vì sư là thầy, phải không tử? Còn các bậc như đại sư Bồ Tát là Bồ Tát thánh rồi, phải không? Bồ Tát thánh lớn Bồ Tát cha, Bồ Tát cha lớn Bồ Tát con. Phải không? Nói như vậy thành ra một câu nói pháp mình hiểu được, được khuyên nhắc nhở chúng ta là chúng ta làm cái hạnh bộ Bồ Tát, khuyên người ta nhắc nhở là tu. Một hành động Bồ Tát là mình đem san sẻ người ta, bố thí giúp đỡ người nghèo, đồng tiền bát gạo vật chất gì đó để thoát khổ, thoát là nghèo. Đó là cái hành động Bồ Tát, ít nhiều cũng là Bồ Tát, phải không tử? Có như vậy là nhiều là Bồ Tát làm nhiều, ít là Bồ Tát làm ít. Vậy là cũng đem người ta đến sự hạnh phúc, phải không? Đó, một giây phút đó thôi mà người phàm trở thành người thánh, phải không? Rồi một lời nói mình nói ra trong giây phút đó thôi mà rót vào lỗ tai người ta nghe được, nó suy nghĩ, người ta bỏ sân si phiền não, cái tánh xấu xa tội lỗi, trở thành người hiền hậu dễ thương, rồi bắt đầu người ta phát tâm quy tâm bảo tu, ta chuyển hóa cuộc đời, phải không? Vậy là có phải là một câu nói pháp thanh tao, đưa người giữa biển sống sao lên bờ không? Ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thánh một giờ đậu thai. Vẫn cái đậu thai con người liền, phải không? Đó như vậy. Bao nhiêu con người mà nhờ nghe pháp Phật mà bỗng nhiên từ người hung dữ thành người lành, người thiện, phải không? À, nhiều Phật tử ngoài đời trước khi mà đi vô tu mà để say xưa nè, cờ bạc nè, ăn chơi nè, hung dữ nè, nhiều khi nữa là trộm cướp nè, đó, ma cô nè, vân vân, đại khái vậy. Nhưng mà khi nghe nhân viên gặp một vị sư nào, một cô nào, hay là coi qua sách Phật hay là giáo lý gì đó, bỗng nhiên bừng sáng tâm giác ngộ, thấy cái tội lỗi mình liền, chứ mình hối hận cái tự mình sửa đổi đời liền, phải không? Bây giờ bắt đầu vô chùa quy làm Phật tử liền vậy đó, phải không? Thế như vậy đó là gì? Âu Lời nói quý phong ngờ, đương phần quá thắng một giờ đổ thai. Có người đang mê tín tà kiến đủ thứ hết trơn á, là phải cố chấp nữa. Bỗng nghe một vị sư vị thầy đó thuyết pháp cho nghe, bừng sáng tâm lên, bỏ đi tâm tà, tâm xấu, tâm ác, tâm tà kiến kia, bắt đầu là hướng về chánh pháp và cái tu, và tu hết ra luôn, tu thành tâm rồi là chứng đạo nữa. Như vậy có phải là đương phần quá thắng không? Một giờ đổi thay. Ngày xưa có nhiều người đặt sệt cái tư tưởng tà kiến ở ngoại đạo, hay là cái tâm hẹp hòi ích kỷ, hoặc là tâm là tự ti mặc cảm với cuộc sống của mình. Rồi Phật thuyết pháp rồi cái tự nhiên họ cởi mở tâm lý, chỉ một giây phút ngắn ngủi 5 phút thôi, trút bỏ tất cả tâm chấp, liền chức là hắn tại chỗ luôn ở giữa đường. Thấy không? Như vậy các bạn là đương phàm quá thắng, giờ nó sai không? À, bây giờ xin nói và tự nghe chút xíu mà đổ tâm chưa? Đổ rồi, chuyển quá liền, đương phàm quá thắng một giờ đổ thai, phải không? Đó, giờ ta đây học đạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn. Thì hôm nay mình là biết vậy rồi, mình là Phật tử học đạo Như Lai, là đạo là học đạo Phật, là dạy chúng ta những điều hành lành lẽ phải để sống, để nên bậc thánh tương lai sau này. Thì chúng ta phải là dùng lời nói để mà mở bài cái pháp môn cho người ta hiểu. À, pháp môn thiện, pháp môn lành, pháp môn tốt đẹp, pháp môn tu tập nó tiến hóa. Nói như vậy là mở bài pháp môn. Vậy thì mình dùng lời pháp Phật để mà cởi mở tâm trí người ta, ta biết cách là sống thiện, sống lành, biết tu để giải thoát. Cho nên là nay ta học đạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn. Pháp môn nó có nhiều cách, pháp môn để thực hành phương tiện để giúp đỡ người ta tùy duyên. Thấy không? Người sống theo hoàn cảnh dịch như vậy thì mình nói người ta tu theo kiểu như thế này, người sống phải nói như kia thì tu như thế này. Thấy không? Như vậy đó, thành ra đó là mở bài pháp môn phương tiện để cho người ta tùy duyên mà tu. Ví dụ như trẻ thì tu theo trẻ, già tu theo già, bận rộn tu theo bận rộn, thoải mái tu theo thoải mái. Người thì mà không thông minh thì tu theo cái kiểu gần gọn ghẽ, ngắn gọn. Người có trí thức thì tu theo kiểu hiểu biết như thế này và phải tu như thế này. Hình như rốt cuộc cuối cùng rồi cũng phải là làm sao để đè nén tham sân si phiền não và tiêu diệt nó đi bằng cái là nhẫn nại, chịu đựng và quán xét và buông bỏ, tức là tu giới, tu định, tu tuệ, hay là chánh tâm tu niệm Phật, buông xả hết, để nhờ như vậy mà dần dần tâm được yên, nhất tâm bất loạn, rồi tương lai chúng ta sẽ được vãng sanh cực lạc giải thoát hết. Có nghĩa là mở bài pháp môn, phải không? Ta hiểu biết mở là mình mở ra bài ra cho ta thấy, nghĩa là mình nói cho ta nghe rõ. Pháp môn là cái phương cách Phật dạy để ta hiểu biết cái đường nào hợp ta đi. Môn là cửa, pháp môn là phương tiện đi vào cái cửa Phật. Cửa ở đây có nhiều cửa lắm. À, tu làm người nè, tu đạo thiên nè, tu là đạo thánh, là tu đạo Phật. Phải không? Thế có nhiều cửa thì ai có đi học cửa nào đi cửa nấy. Như Phật tử thì nói câu rằng á, học Phật tu nhân. À, học Phật tu nhân là học đạo Phật, mà tu đạo làm người. Đó, phải là cái cửa người này chỉ đi vào cái cửa đầu tiên thôi, là tu làm người thôi, chứ làm trời chưa tu được. Phải không? Tại là họ biết làm thiện, làm lành, là bố thí, làm phước vậy thôi, chứ mà cửa làm trời họ vô chưa nổi. Vậy là họ là tu hạng gì? Hạng thấp nhất của đạo Phật là học Phật tu nhân, phải không? Còn giờ cái hạng thứ hai á, thì trình độ khá hơn, là học Phật tu nhân mà đồng thời tu thiên luôn. À, chẳng những họ bố thí cúng dường tam bảo, còn họ bố thí làm phước hiếu thảo cha mẹ, mà cộng thêm họ ủng hộ tam bảo tích cực, là cúng dường tam bảo nữa. Thì ra học Phật tu thiên, là tu hành là thập thiện, vậy là khó hơn không? Khó hơn, bài học nhiều hơn, cực khổ hơn, cố gắng hơn và tốn kém hơn và thành công lớn hơn, phải vậy không? À, rõ ràng như vậy. Họ tự làm ruộng có lúa không thôi, bây giờ không có trò làm vườn đâu có trái cây ăn. Người phải làm vườn có trái cây ăn, không làm ruộng đâu có lúa đâu ăn. Muốn ăn phải bán đi mua lúa về ăn, mua gạo về ăn, phải không? Còn có ruộng có vườn, có ruộng rồi có ruộng có vườn luôn, chỉ là vừa có tiền bạc nè, quê lợi, vừa có là đầu bồ lúa để sẵn trong nhà nè, vậy là phải không? À, rồi thêm kinh doanh sự nghiệp có tiền bạc cho ào ào nữa. Vậy thì chúng ta nhiều phương tiện quá, làm ăn như vậy thì bà tử mau giàu không? Mau giàu. Mà đã tiền gì vô mà không ăn chơi các tán nữa, không có tiền ra nó chỗ không đứng. Vậy thì chúng ta dư giả không? Dư giả. Dư giả như vậy làm phước làm lành thoải mái không? Thôi mai cúng chùa rồi người ta chúng ta có ngại ngủ không? Không, sẵn sàng hết lòng. Như vậy là tu dễ không? Quá dễ. Thấy rõ chưa? Ở như vậy là nhờ đâu vậy? Nhờ chúng ta là tùy theo trình độ nhận thức mà khéo khéo tu. Thế nó như vậy đó, mở bài pháp môn phương tiện để cho tùy trình độ mà dễ tu.
chứ không phải ai cũng đều là xuất gia hết. Sao xuất gia hết? Bây giờ sư biểu một tới cao rồi tu hết đi nổi không? Nó đầu trên trời à, ở đây không ai dám đưa tay hết trơn. Mặc dù là mấy Phật tử còn trẻ không dám đưa nữa, phải không? Mà già rồi, là già gần chết rồi không dám đưa nữa. Phải không? Lý do còn hoàn cảnh gia đình, bà thì còn ông thì còn bà, mặc dù già vẫn còn thương, thì nó bỏ đi không được. Phải không? Từ mấy Phật tử trẻ thì là con tu cũng nổ phụ ơi, thấy vậy chứ mà còn đi vô xuất gia thì khó quá, không dám đi. Thôi là cư sĩ là tinh tấn tu hộ pháp được rồi, phải không? Là tinh tấn là niệm Phật, đó là cái pháp môn mà phù hợp với Phật tử trình độ đó. Vậy bà già sao đấy, ráng giữ gìn năm giới cấm, phải không? Già này hết sợ phạm giới rồi không có lo nữa, phải không? Chỉ còn cách là gì, là ráng lo niệm Phật thôi. Tôi xíu tôi miết thêm một cái dài 3 năm hay là 2, 3 tháng, 2, 3 ngày, 2, 3 giờ hậu chết queo đi luôn. Nhờ giấc ngộ mau lẹ vô cùng, đúng không? Chứ không là tu mà tới 5-70 năm mới đắc đạo được, mà mình tu 2-3 ngày đắc vẫn được như thường, phải không tưởng? Đó, tại vì sắp chết rồi, có người là sắp pháp hối rồi. Thầy giác bổn lời khuyên hộ niệm cái trời nghe mừng quá, con tưởng con tậu lỏng gì Phật không rước con, ai ngờ đâu thầy nói như con ráng cố gắng thôi, hối hận ăn năn rồi là thành tâm sám hối theo thầy dạy ngắn gọn. Con xin sám hối tội lỗi từ quá khứ của con, thầy Phật từ bi cho hậu chứng minh con thành tâm sám hối, con thành tâm sám thành sám hối rồi xong rồi niệm Phật, con thiết tha niệm Phật cầu xin cả lập quốc Phật chứng minh cho con. Rước con dịch cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, độ con dịch cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, độ con dịch cực lạc Phật ơi, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi ra ráng sinh luôn. Thấy không? Nó như vậy, nó quá dễ mà mọi người. Thật ra là rất là ác, rất là tội. Nhưng giờ thầy giác bổn lại khuyên chút xíu thôi mà giác ngộ liền. Như vậy thì thầy giác bổn đã mở bài phương tiện cho người này. Nên dù ác tội lỗi cái giờ chót vẫn còn cửa đi vào, là mình buông xả và hối hận và quay đầu phát tới phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, luyện con dao và mổ heo là chúng ta đắc đạo liền, phải không đấy? Thành người thiện liền, nó như vậy là không còn mổ heo nữa, nó như vậy có thể buông đi cái tội lỗi mà này nó thành người thiện liền, đúng không?
Như vậy cho nên nói rằng là ta đang học đạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn, ta đang cất tiếng ôn tồn phá tan giấc mộng hồn tấu đen. Đó, bây giờ mình là một người Phật tử rồi, cho nên cái tiếng nói mình đã phải ôn tồn ha, ôn hòa làm cho người ta nghe đó là nhẹ nhàng thoải mái và ta hấp thụ được lời nói ý nghĩa tốt đẹp của mình. Dạ, đi vào trong tâm lý người ta là ôn tồn và nhỏ nhẹ êm ái dịu dàng ha. Ta như vậy là ta lại có tiếng ôn tồn từ cái nói lời nói mạnh mẽ đó.
nghe không mới nghe chưa,
vậy là phải ôn tồn không?
Phải nó phát cái chỗ này nghe thấy rõ không đó, nói gì không có nghe hả?
Đó, nói vậy là người ta nghe vô nổi không?
Trời ơi, sao vô nổi
nè, xin nó bây giờ họ tự có nghe rõ không? Nghe là nghe được
tại vì nói đều quá rồi họ tự câu đó mà nạt nộ nghe sao nghe được. Mặc dầu nói đạo đức mà nói là nạt nộ nghe nghe sao phải nói dịu dàng êm ái người ta mới nghe được.
Nó như vậy cho nên ta đang cất tiếng ôn tồn phá tan những chất mộng hồn tối đen. Mình là đầy đủ điện, mở đèn mới sáng, sáng là phải rọi sáng giùm người ta, người ta đang tối ôm mà mình đã bình mình đã hết nữa, và tự mở sáng nổi không? Cái chớp mà ghét thêm nữa. Như vậy là đèn một ai thật là đủ điện, giờ mở là sáng rọi đường đi liền, người ta là mừng liền theo mình, đúng không? Như vậy là cái tâm mình có chuẩn bị, cái tâm tu, tâm bình tĩnh, tâm bình thản, tâm thoải mái, tâm Bồ Tát sẵn sàng giúp đỡ người ta bằng lời nói nhẹ nhàng, bằng tâm lực từ bi của người con Phật, nói giúp đỡ người ta, cho nên cái từ lực chúng ta truyền cảm với người khác liền, phải không? Cho nên nói ta nghe liền đó, qua lời nói khéo của chúng ta. Như vậy cho nên phải dùng lời nói mỗi bài pháp môn, ta nên cái tiếng ngôn tồn phá tan giấc mộng hồn tối đen, là những cái tâm hồn còn mê đó nè. Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, mà tự thấy hoa sen là được người ta rất tôn quý ngày xưa lẫn đến ngày nay, phải không tự? Tại sao nó tâm năng vậy, là hoa sen được tôn vinh hẳn nhất? Đó như là tại vì nó thanh tịnh, hương sắc nó ngạt ngào, nó quý trọng vô cùng. Đó là đây là hoa sen là được là trong như tín ngưỡng là đó là hoa sen tượng trưng cho cái tòa giải thoát của Đức Phật. Nên giải thoát nó được ngồi tòa sen, phải không tự? Là người không còn cáo bẩn phiền não trong tâm phải được ngự trong tòa sen. Rồi là hoa sen là cái tòa để cho Bồ Tát cho Phật ngồi, phải không? Đó như vậy
hoa sen được đem ra để cúng Phật trong cái những ngày đi vô chùa, và chúng ta được hoa sen cúng Phật là quý nhất trong các loài hoa. Nhất hoa sen gì mà cái hoa huệ, phải không? Không có hoa huệ như tiền hoa, không có hoa sen có tiền hoa huệ, phải không? Mà hoa sen nó có mùa mới có hoài đâu, còn huệ thì trong mùa nào cũng có, phải không? Nhưng hoa sen nó có mùa, nói như vậy. Thành ra hoa sen rất là quý. Nó như vậy cho nên miệng ta là cảnh hoa sen. Thì miệng mình hoa sen đã tỏ ra cái hương gì? Hương thơm nhẹ nhàng và nó quý vô cùng. Lời nói ra nhẹ nhàng mà hương thoang thoảng, mà người ta thấy mình mở miệng ra và nghe được cái hơi mình nói ra bằng những âm thanh gì đó, mà ta cảm giác rất là êm dịu mát mẻ, phải không? Cho nên miệng ta là cảnh hoa sen, một khi hé nở một cái thơm lừng. Mở miệng ra là pháp lý không à? Lời hiền hậu đạo đức dễ thương, lời pháp lý nghe qua mà mát mẻ tâm hồn, mà chuyển quá người ta. Chứ không phải là cọc cằn thô lỗ nghe tà kiến ác độc làm cho người ta phiền não và đưa người ta vào đường khổ. Đó như vậy. Vậy thì nếu trường hợp như cái miệng mà nói là ác độc, lời là đưa vào tà kiến, đưa vào đường sai lầm, thì cái miệng có phải miệng là cách qua sen không? Phải qua sen không? Mà qua gì? Qua thú địch. Phải không? Mở ra nó chịu không nổi rồi, thấy nó đưa tay vào có khổ, thấy không? Tự thấy rằng mà qua thú địch chứ nó phát ra cái mùi lên, chịu nổi không? Không chịu nổi, phải đi xa liền, chạy lên trên, đứng trên ngọn gió, chạy trên dưới gió nữa, tại vì nó không thể nào chấp nhận được. Nên lời nói con người phát ra mà nghe không được vào lỗ tai, tà kiến độc hại, độc ác hung dữ, ai mà nghe cho vô. Vậy thì cái miệng nó phải là qua sen, mà đó là qua đó đó, qua đó đó, biết chưa? Vậy thì Phật tử khi nào mà mở ra những cái ngôn từ, những ngôn ngữ như vậy, còn biết cái miệng mình là qua đó đó. Còn bây giờ mình là Phật tử á, phải là cẩn ngôn trước khi nói. Cho nên nói ra là nữa pháp lý, lời nói là đạo đức, lời nói là nghe là mát cái lòng lỗ tai người ta. Đó, như vậy là miệng ta là cảnh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, là thơm mùa đạo đức, phải không? Tiếng ta là gió mùa xuân. Tiếng mình nói ra đó giống như là như gió mùa xuân. Mà thời tế gió mùa xuân nó có mạnh không? Mạnh như mùa thu không? Không, thì giống như mùa hạ không? Không. Mùa hạ thì đây nóng nực, mà hơi nóng đến chịu không nổi, phải không? Còn cái như là mùa thu thì sao mà thế? Đem đến dòng to bão lớn. Thì hai cái mùa gió này không chịu được, mà gió mùa xuân nó mát ơi là mát, phải không? Thế nó mùa xuân gió mát là nó gió mùa xuân mà, nó gió mùa xuân phe phẩy thổi mát dạ con người vô cùng luôn. Đó, như vậy cho nên là khi mình nói ra một cái giọng nói, bắt đầu nói ra âm thanh phát ra, ta nghe mà mát lòng mát dạ, phải không? Vậy thì bằng tiếng pháp, bằng cái tâm từ bi, bằng cái sự là nhu nhuyễn khéo nói, mà khi âm thanh phát ra cái nghĩa đó, người ta nghe người ta cảm thấy mát lòng mát dạ, dễ thương mình, kính trọng mình, và đó là lời nói đạo đức. Ta là thế đó, tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi nhẹ muôn dân mát lòng luôn, phải không? Bây giờ xin nói một tự ca nóng nảy không? Ai nóng nảy giơ tay lên, thuận tọ, phải không? Đó, thì đó nó giọt tử nghe cũng cười cũng vui hết, là lời nói sư lạ là gì, là nói ra và tự nghe rất mát lòng mát dạ, phải không? Đó, như vậy. Vậy thì nơi đây thì đó là những cái ý nghĩa trong cái bài kệ kệ khẩu hôm nay sư giảng tưởng ta nghe nó như vậy. Đó là trăm năm vật đổi người dời, một câu quý giá muôn đời còn ghi, mở lời trước phải xét xiên, rằng ta cất tiếng ít chi chăng là, bằng như lời nói thốt ra làm buồn kẻ khác thì ta xin đừng nói chi mắng nhiếc tưng bừng, là miệng say nuốt nghiệp biết chừng nào tan, nói chi chửi rủa kêu vang, lưỡi đào hốt nghiệp biết đàn nào lên, quả tai và miệng mà rên, bệnh căn và miệng mà rên phù trần, ai ôi nghĩ lại kẻo lầm, đóng bưng cửa miệng chớ tầm quỷ ma, cũng thời tiếng nói thốt ra của chư Phật thánh diệu hòa biết bao, là câu nói pháp thanh tao đưa người giữa biển sống sao lên bờ, ôi lời nói quý không ngờ, đương phàm quá thánh một giờ đổi thay, ta nay học đạo Như Lai phải dùng lời nói mở bài pháp môn, ta đang có tiếng ôn tồn phá tan những giấc mộng hồn tấu đen, miệng ta là cảnh hoa sen, một khi hé nở một phen thơm lừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng, nghe rõ không? Giảng này nghĩ cho bạn ha, nói giờ bằng tiếng nữ hơn tiếng nữ vậy đó, thì gì đó Phật.